Đạo tràng Tịnh Độ Tản Viên Việt Nam xin trân trọng giới thiệu Pháp thoại tập 75
Giảng giải kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng lần 2.
Chủ giảng Đại Đức Thích Đạo Thịnh.
Kính bạch chư tôn đức tăng ni. Kính thưa toàn thể đạo tràng, hôm nay chúng ta tiếp tục học và nghiên cứu vào phần tiếp theo kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng. Hôm nay chúng ta chuyển giảng buổi sáng sang buổi chiều, vì buổi sáng thì có công việc Phật sự, đi họp ban trị sự ở Sơn Tây. Ở trong Văn Kinh, trang 171, chúng ta thấy rằng Đức Phật Thích Ca lại tiếp tục gọi Bồ Tát Địa Tạng mà bảo như thế nào? Ngài nói rằng là gì? Lại nữa, này Địa Tạng, ở về đời sau này có thiện nam tín nữ gặp thấy hình tượng Phật cùng hình tượng Bồ Tát, hình Bích Chi La Hán cùng hình tượng Thánh Tăng mà cung kính cúng dường, thì được phúc vô lượng, thường được hưởng sự vui vô cùng ở cõi trời. Nếu đem công đức đó hồi hướng đạo Bồ Đề thì các phúc báo kia không có gì sánh kịp. Ở đây, đoạn văn kinh này, chúng ta thấy Đức Phật Thích Ca Mâu Ni chúng ta đặc biệt tán dương, khen ngợi về công đức cúng dường tôn tượng chư Phật, Bồ Tát và Hiển Thánh Tăng A-La-Hán. Ở trong văn kinh này chúng ta thấy Đức Phật Thích Ca Mâu Ni chúng ta kêu Bồ Tát Địa Tạng mà bảo rằng ở đời sau này tức là sao? Tức là sau khi Đức Phật tuyên thuyết kinh Địa Tạng xong ở trên cung trời Đau Lợi. Vì sao mà phải bảo ở đời sau này? Vì khi đó chúng nhân phàm phu của chúng ta ở thế gian á, không có đủ phúc đủ duyên để được nghe kinh trực tiếp ở pháp hội đó. Vì pháp hội đó Đức Phật không thuyết kinh ở nhân gian mà thuyết kinh ở trên cõi trời gì? Cõi trời Đau Lợi. Cho nên nhân gian chúng ta không có ai lên được đó để gì? Để nghe kinh. Vì lên đó nghe kinh là phải gì? Phải dùng thiền định. Ở trong Phật giáo chúng ta gọi là phải dùng thiền định. Phải xuất thần thì mới có thể gì? Tham dự ở pháp hội Đức Phật thuyết kinh Địa Tạng thời bấy giờ. Cách đây hơn một tháng, chúng tôi có đủ phúc duyên được đi chiêm bái các thánh tích của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni của chúng ta ở đất nước Ấn Độ và Nepal. Chúng tôi đã được đến tứ động tâm của Đức Phật, đó là nơi Đức Phật đản sinh, nơi Đức Phật thành đạo, nơi Đức Phật chuyển pháp luân và nơi Đức Phật nhập niết bàn. Ngoài ra còn được đến một số nơi đặc biệt khác, như là nơi Đức Phật tu hành khổ hạnh 6 năm ở trên khổ hạnh lâm, nơi Đức Phật tuyên thuyết kinh gì? Kinh Diệu Pháp Liên Hoa và các bộ kinh đại thừa khác. Và đặc biệt là ở tại cái núi đó, Đức Phật đã trao truyền tâm ấn cho một vị đại đệ tử của mình, đó là Ngài Đại Ma Ca Diếp, làm sơ tổ của Phật giáo sau khi Đức Phật Thích Ca Chu Mâu Ni của chúng ta nhập Niết Bàn. Đó chính là Linh Thiếu Sơn, tức là núi Linh Thiếu đó. Gần sát dưới chân núi Linh Thiếu, nơi đó Đức Phật có thuyết về Kinh Quán Vô Lượng Thọ, tức là một trong ba bộ kinh về nói về Tịnh Độ Tông. Và cũng cách đó không xa, chỉ khoảng hơn một cây số thôi, tinh xá đầu tiên được vua Tần Bà Sa La dựng lên để cúng dường Đức Phật ngay khi sau khi Đức Phật vừa thành đạo được một thời gian không xa, đó là tinh xá Trúc Lâm. Và đặc biệt nơi chúng tôi được đi đến thăm, một cái nơi mà các hành giả tu tập tịnh độ của chúng ta thường đọc tụng hàng ngày, đó chính là bộ kinh gì nhỉ? Phật Thuyết A Di Đà Kinh. Như thị ngã văn nhất thời Phật tại xá vệ quốc, kỳ thụ cấp cô độc viên, vân vân đó. Nơi ấy Đức Phật đã hai ở 25 mùa mưa ở đó, đã an cư 25 mùa an cư ở đó. Chúng ta biết có 49 năm hành đạo, tức là từ khi thành Phật cho đến nhập Niết Bàn, ngài trụ thế 49 năm hoằng pháp độ sinh nữa. Nhưng mà có gì, có tới 25 năm Đức Phật gì an cư ở tại nơi tinh xá của ông Cấp Cô Độc và Thái tử Kỳ Đà xây dựng để cúng dường Đức Phật ấy. Nơi đó là cái điểm gì? Trong cái lịch trình đi, nơi đó là điểm cuối cùng của phái đoàn chúng tôi đi sang chiêm bái các thánh tích của Đức Phật. Trời đã sầm sầm tối, đấy là điểm cuối cùng để hôm sau đi bay về New Delhi để về Việt Nam, chuẩn bị để về Việt Nam chúng ta. Thế đi được khoảng 15 đến 20 phút đi xe ô tô, thế tự nhiên thấy đoàn xe dừng lại. Xe chúng tôi đi là đi 3 xe, thì tôi đi xe cuối cùng. Thế thấy xe, 2 xe trước dừng lại và xe chúng tôi cũng dừng lại. Và thấy một cái mọi người thì xuống xe, người thì đứng ở trên xe là vái vái. Lúc đó trời bắt đầu nhem tối rồi. Nhìn xa xa không thấy nhau nữa, gần sát thì nhìn thấy nhau. Thế bắt đầu tôi mới thấy mọi người đứng vái vái, thì tôi thì thấy cái các thánh tích của Đức Phật thì thường là cũng xuống để vái, nếu không lên thì xuống để vái, trừ xe đang chạy thì thôi thôi. Tôi đi xuống một cái thì nghe thầy Tây Hoàng Hòa là người dẫn đoàn đi á, giới thiệu là đây các thầy với các Phật tử đây chiêm bái đỉnh lễ gọi là vái tạ sân bay của Đức Phật đi. Đây là sân bay của Đức Phật. Đây là sân bay của Đức Phật. Thì nó có một cái quả đồi nhỏ nhỏ. Mình gọi là quả đồi nhưng thực tế là cái tháp. Cái tháp nhưng mà bên ngoài là bằng đất, đắp hết bằng đất. Nó rộng khoảng bằng cả cái hội trường, cái giảng đường chúng ta này. Rộng bằng cả cái giảng đường chúng ta này, khoảng độ tầm 2.000 mét vuông gì đó. Cao khoảng gấp 3 cái mái nhà chúng ta này. À, rộng và cao như vậy. Và nghe thầy nói là đây là sân bay Đức Phật. Thế tôi mới hỏi cái cô phiên dịch đi theo cùng đoàn, tại sao lại gọi là sân bay Đức Phật. Thế cô phiên dịch nói rằng theo người dân Ấn thì nơi đây hơn 2.500 năm trước, người dân Ấn Độ họ nói rằng Đức Phật đã ngồi thiền định và đi lên cung trời Đao Lợi thuyết pháp độ cho gì, cho mẫu thân. Nghe nói thế mà cái tôi biết ngay là đây là kinh gì rồi, Phật thuyết kinh gì rồi. Vì mình sao ạ? Mình đang giảng kinh Địa Tạng, và trong tất cả các bộ kinh thì duy nhất có kinh Địa Tạng Phật thuyết ở trên gì, trên cung trời Đao Lợi. 49 năm thuyết kinh của Đức Phật, duy nhất có một bộ kinh Đức Phật thuyết trên cung trời Đao Lợi. À, có khá nhiều những bộ kinh đại thừa Phật thuyết là gì, ở trong định. Ví dụ như kinh Hoa Nghiêm, Đức Phật gì 21 ngày đầu tiên sau khi thành đạo, ngài ngồi, người bình thường phàm phu thì gọi là gì? Nhìn thấy ngài ngồi thiền để chiêm nghiệm pháp lạc. Nhưng mà thực tế thì các hàng Bồ Tát, chư Phật mười phương, các hàng đại Bồ Tát, các vị thần linh là pháp thân đại sĩ Bồ Tát hóa thân, các vị quỷ thần đó là pháp thân đại sĩ Bồ Tát hóa thân, các ngài gì thấy không phải là Phật ngồi để chiêm nghiệm pháp lạc, mà Phật đang thuyết gì vô lượng diệu pháp, tức là đang thuyết gì kinh Hoa Nghiêm, nói về chủng chủng vô lượng vô biên thế giới được cấu thành như thế nào, nói về chủng chủng vô lượng vô biên nghiệp thức của chúng sinh như thế nào, vì sao chúng sinh lại luân hồi trong lục đạo, chúng sinh muốn thoát khỏi luân hồi lục đạo phải tu tập những pháp gì. Thì trong kinh Hoa Nghiêm Đức Phật nói rất rõ ở trong đó. Nhưng giáo nghĩa quá thâm sâu huyền diệu, khiến cho nhân gian không thể một sớm một chiều mà có thể kham nhận được, có thể lĩnh hội được. Chỉ có cái hàng pháp thân đại sĩ Bồ Tát mới có thể lĩnh hội được. Cho nên chúng ta thấy là sau khi thuyết xong Kinh Hoa Nghiêm, Đức Phật Ngài muốn nhập Niết Bàn. Nhưng mà rất may thay là có gì? Thiên Đế Thích Kiều Thi Ca thỉnh Ngài là gì? Trụ thế dùng các phương tiện để thuyết pháp giáo hóa độ sinh. Thiên Đế Thích Kiều Thi Ca nói rằng bạch Đức Thế Tôn, các Đức Phật quá khứ cũng dùng các pháp phương tiện để thuyết pháp độ sinh. Nay xin thỉnh Đức Thế Tôn cũng vì lòng đại từ đại bi thương xót chúng sinh mà dùng các pháp phương tiện để giáo hóa thuyết pháp độ sinh. Cho nên Đức Phật Thích Ca Mâu Ni của chúng ta mới gì? Mới nhận lời Thiên Đế Thích Kiều Thi Ca và dùng các pháp phương tiện để thuyết pháp độ sinh. Vì vậy mà Ngài tiếp tục đem cái ánh sáng trí tuệ của mình đi đến gì? Đi đến nhân gian để giáo hóa độ sinh bằng những bài pháp gì? Rất thực tiễn trong đời sống của người tu tập xuất gia cũng như đời sống của Phật tử tại gia tu tập như thế nào. Và bài pháp đầu tiên Ngài thuyết cho nhân gian, đối tượng là năm vị tu sĩ, đó chính là bài pháp gì? Tứ Diệu Đế. Nói về khổ đế, tập đế, diệt đế và đạo đế. Rồi dần dần, trong 12 năm đầu, Đức Phật gì? Thuyết 4 bộ kinh A Hàm. Tiếp theo, 8 năm tiếp theo, Đức Phật thuyết các bộ kinh phương đẳng. Bộ kinh phương đẳng đó chính là gì? Trong các bộ kinh phương đẳng đó có bộ kinh gì? Bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng chúng ta đang học này. Tức là sau thời Đức Phật thuyết kinh A Hàm, theo chúng tôi nghiên cứu cũng như trong luật học, trong luật học có nói rằng sau khi thành đạo đến năm thứ 12, năm đó chư tăng ở trong chú xứ ấy, tức là ở trong cái chú xứ mà tại vườn của ông Cấp Cô Độc và cây của Thái tử Kỳ Đà đó, tại Xá Vệ Quốc đó, tại Tinh Xá Kỳ Hoàn hay là Kỳ Thọ Viên cấp cô, Kỳ Thọ cấp Cô Độc Viên đó, trong Chí Hán chúng ta thấy là Kỳ Thọ cấp Cô Độc Viên trong Kinh A Di Đà nói đó. Đó, nơi đó chư tăng xảy ra chánh sự. Chánh sự là cái gì? Chánh sự tức là trong chư tăng có sự xích mích với nhau giữa hai nhóm tỷ khiêu. Câu chuyện rất đơn giản thôi. Có cái gì đâu, một nhóm tỷ khiêu, hai nhóm tỷ khiêu này thì có hai vị, một vị là gì? Chuyên trì luật. Một vị là chuyên gì? Là pháp sư chuyên giảng đạo. Thế một nhóm thì theo gì? Theo sư phụ gì? Pháp sư chuyên giảng đạo. Một nhóm thì theo gì? Sư phụ luật sư chuyên chỉ luật. À, những vị chuyên theo vị luật sư học học đạo á, thì các vị đó gì? Hành trì giới luật miên mật, đi đứng nằm ngồi hành trụ tọa ngoạ đó, cái gì cũng phải theo gì? Theo ai nghi pháp tắc. Thậm chí là một hôm, câu chuyện nó xảy ra một hôm rất đơn giản thôi, có cái gì đâu. Có một vị tỷ khiêu theo sư phụ của mình là vị tỷ khiêu pháp sư chuyên giảng đạo đó, rửa mặt xong quên đổ nước. Tức là cái nước rửa mặt xong ấy các quý vị, mà nó còn dư lại trong chậu nước á, quên đổ. Một lần như vậy, và các đệ tử của tỷ khiêu chỉ luật kia nhắc nhở, tại sao đại đức lại làm như thế? Đại đức làm như thế là việc xấu, việc không tốt, vân 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 vân. Và yêu cầu vị tỷ khiêu thì theo vị pháp sư giảng đạo kia là phải rửa mặt xong là phải đem đổ nước ra ngoài gốc cây hay đổ vào chỗ nào đó, không được để nước như thế. Để làm gì? Cái con mòng con muỗi nó bay vào gì? Nó gì? Nó chết. Như vậy là làm tổn phúc, làm gì? Giảm lòng cái đức hạnh của người tu hành đi, vân vân và vân vân. Thế cái vị kia thì nghe thấy như là cái vị kia giáo giới mình, cho nên là cũng bực mình rồi, nhưng mà thôi không nói lại. Thế mấy hôm sau gì? Vị kia lại rửa mặt lại tiếp tục để quên. Lần thứ hai Thì các vị đệ tử của vị tỳ kheo trì luật kia lại nhắc nhở lần thứ hai. Vị kia gì? Không xin lỗi. Và bưng cái chậu nước đem đi đổ. Trong cái sự tức tối là mình gì? Mình có cái việc làm nó nhỏ như thế thôi mà các vị lại làm như thầy mình ấy mà ra đời dạy mình thế này thế khác. Quên cái chậu nước thôi mà vị thế này thế nói kia vân vân. Cho nên vị này bưng chậu nước đi đổ nhưng mà không cái lại, nhưng mà đi đổ trên cái nét mặt là không hoan hỉ. Mấy hôm sau lần thứ ba cái việc đó lại tiếp tục tái diễn, vì cái vị tỳ kheo kia thì là hay quên. Ta rửa xong mà cái vụ vàng là bỏ cái chậu nước lên. Mà lần thứ ba các vị đệ tử của thầy tỳ kheo trì luật, vị luật sư trì luật kia nhìn thấy bắt đầu gọi đến, bắt đầu lại trách mắng. Khi trách mắng một cách là nó nặng nề, động đến cả người thầy. Đại ý như là nói gì? Ông là đệ tử của ai? Ông học với ai? Thầy của ông dạy ông thế à? Thế này thế khác, kiểu như thế. Có nghĩa miễn là nó động chạm đến người thầy. Nó không dừng lại ở cái việc gì? Giữa các vị tỷ khiêu với các vị tỷ khiêu nhắc nhở nhau nữa. Mà nó động chạm đến người thầy. Cho nên cái vị tỷ khiêu theo vị pháp sư kia mới bắt đầu gì? Nói lại là ông suốt ngày học luật mà ông lại gì? Lại phạm thượng với các bậc trưởng lão như thế à? Thế này, vân 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 vân. Đối với gì? Vị pháp sư giảng đạo kia, đạo cao đức trọng, ông không có gì, không có tư chất phẩm hạnh gì mà bình luận về phẩm chất của gì của sư phụ chúng tôi thế này thế khác. Và vị kia tức quá không chịu được, cho nên là các vị đệ tử của vị pháp sư giảng đạo kia tức quá cho nên nói gì? Thầy ông xuất thân từ gì? Từ dòng dõi giai cấp thì không phải giai cấp Sát Đế Lợi, không phải giai cấp Bà La Môn, chỉ là giai cấp tầm thường thôi. Thế này thế khác cho nên lại động đến vị kia. Hai bên gì? Đệ tử xô sát nhau, cãi nhau. Và thậm chí thì hai bên đệ tử của mình đều về nói với sư phụ của mình. Nói rằng bài sư phụ của mình rằng cái nhóm đệ tử của ông kia thì lăng mạ giới đức và đạo hạnh của sư phụ. Nhóm kia cũng về cũng kiểu nói như thế. Và kết thành gì? Hai nhóm tỷ khiêu. Không chỉ là các đệ tử với nhau nữa mà hai vị sư phụ vào cuộc là gì? Tranh luận nhau về cái vấn đề là từ một cái chậu nước thôi, quên thôi, nhưng mà xảy ra cái chuyện gì rất lớn và hai bên cãi nhau to. Đầu tiên là gì? Đức Phật biết cái việc đó, cho tôn giả Xá Lợi Phất và Mục Kiền Liên đi để giảng hòa, nhưng mà không nghe. Vì các vị kia gì? Hai vị pháp sư trì luật và pháp sư giảng đạo kia gì? Cũng có khá đông đệ tử. Mà cũng là những vị đệ tử gì? Lớn của Đức Phật. Là em của, mình gọi là sư đệ của Xá Lợi Phất và Mục Kiền Liên. Cho nên sư huynh cũng không thể làm gì được. Và câu chuyện càng ngày gì? Càng to ra. Chia thành hai phái rõ ràng. Và câu chuyện đó được đưa đến tai Đức Phật. Đức Phật đến tận nơi để giảng hòa. Nhưng mà trong cái khi đó, hai cái nhóm tỷ kheo này thì do sân tâm, do gọi là cái các vị này đều chưa phải là vị chứng quả La Hán, chỉ là các vị tỳ kheo đang trên bước đường học đạo thôi, chưa chứng quả La Hán, cho nên vẫn còn gì, còn sân tâm, còn có sự phân biệt, đây là thầy mình, đây là thầy người, đây là gì, là vị trì luật, đây là vị pháp sư, vân vân giảng đạo, cho nên Đức Phật đứng ra can ngăn hai nhóm tỳ kheo không nghe. Và mùa an cư đó là mùa an cư duy nhất Đức Phật không an cư cùng chúng tăng. Và ở trong kinh á, ngày xưa chúng tôi á, học ở trong kinh á, thì nói rằng á, Đức Phật đi vào núi để ngồi thiền 3 tháng và lên cung trời để thuyết pháp độ cho gì? Cho mẫu thân của mình, đó là bà Maya, hoàng hậu Maya, tức là mẫu thân sinh ra thì Thái tử Tất Đạt Đa, tức là trước khi thành Phật của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đó, gọi Thái tử Tất Đạt Đa đó. Đó thì trong kinh ngày xưa chúng tôi được đi học á, thì nói rằng Đức Phật chúng ta là vào núi để ngồi thiền một mình ở trong núi 3 tháng an cư của cái mùa mưa năm thứ 12 đó. Nhưng mà khi chúng tôi vừa qua sang bên đấy thì mới gì? Nghe như vậy, bắt đầu tôi nghe bảo là nơi đây là sân bay Đức Phật, nơi Đức Phật lên trời, cung trời, bay lên trời đâu, họ nói là bay lên trời đâu lơi, chứ không phải xuất thần đâu, bảo là nơi Đức Phật gì, nơi sân bay Đức Phật, Đức Phật và từ nơi đây bay lên cung trời đau lợi và thuyết pháp. Tôi nghe nói như vậy, tôi nghĩ chắc chắn đây là liên quan đến kinh Địa Tạng rồi. Thế là tôi chạy một mạch lên trên. Lên trên một cái thì thấy 1, 2, 3, 4 vị sư. Một vị sư già khoảng độ tầm 70 tuổi. Còn 3 vị sư trẻ trẻ khoảng độ tầm 30 đến 40. Cũng chạc chạc tuổi của tôi. Nhưng mà nhìn các thầy ấy già hơn một chút, đen đen hơn một chút. Mình có đen nhưng mà các thầy còn đen hơn. Đó thì sang đó thấy tôi lên một cái thì 3 thầy trẻ tự nhiên thầy đứng lên chào. Các thầy đang ngồi thiền. Thì thấy tôi lên một cái 3 thầy trẻ đứng dậy chào và cứ nghe họ nói xù xì cái gì đó thì mình chả biết. Mình cũng A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Mấy thầy kia thì nghe mình A Di Đà Phật biết là người Việt Nam, cho nên gì cũng A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Và cứ thế là đi ra chỉ mình lên. Cứ chỉ mình lên là mình chả biết nói cái gì, cứ thấy chỉ. Thế là mình đi lên. Lên tận trên đỉnh thì cả 3 thầy cứ đưa mình vào đó chỉ mình lễ. À, hóa ra, trên đó thì trong cái tháp đổ nát đó, duy nhất có một tôn tượng của Bồ Tát Địa Tạng cũng bằng này. Một tôn tượng của Bồ Tát Địa Tạng khoảng bằng đúng như thế này. Ở trên đó, đặt vào đó, nơi đó. Và mình biết ngay là gì? Trong tất cả ở bên dân Ấn Độ, các chùa chiền, nơi các thánh tích của Đức Phật bên đó, duy nhất có ở thánh tích này có tôn tượng Bồ Tát Địa Tạng. Duy nhất, các thánh tích khác chỉ có tôn tượng của Đức Phật Thích Ca. Và các vị thánh tăng đại đệ tử của Đức Phật Thích Ca mà thôi, không có thánh tích nào xuất hiện tôn tượng Bồ Tát Địa Tạng, duy nhất thánh tích này. Tôi nhìn thấy một cái tôi biết ngay là chắc chắn đây là gì? Nơi Đức Phật thuyết kinh Địa Tạng rồi thì mới có tôn tượng của Bồ Tát Địa Tạng nhỏ nhỏ để ở đây. Và 3 vị tăng đó cứ hướng dẫn cho tôi lễ. Có một vị sư già đó, một vị thượng tọa già đó thì ngài vẫn ngồi thiền. 3 vị trẻ đó đứng dậy đón tôi và mời tôi vào lễ. Tôi vào lễ, lễ xong một cái thì cúng dường các ngài. Thì khi vừa cúng dường các ngài xong thì các Phật tử thấy tôi lên thì cũng ùa lên thì bắt đầu lúc đó thì thấy lên đông đông thì cái cô phiên dịch cũng lên thì mới hỏi cái người mấy cái vị tăng đó nói thì các vị tăng đó mới nói thì nơi đây trên 2000 năm trước chính là nơi gì sân bay của Đức Phật dùng ngài ngồi ở tại nơi đây và bay lên cung trời đau lợi thuyết pháp độ cho thân mẫu của mình là bà Maya. Và liên hệ với gì ở trong kinh Phật chúng ta đã được học thì chắc chắn đây chính là kinh bản nguyện của Bồ Tát gì Bồ Tát Địa Tạng. Và đây ở đến lúc đó tôi mới cảm động đến rơi cả nước mắt. Trước đây mình chỉ được học gì học ở trong kinh sách các hòa thượng thượng tọa người đi trước truyền lại thôi. Nay mình được gì được đỉnh lễ, được đứng tại cái nơi mà cách đây hơn 2500 năm trước Đức Bản Sư Thích Ca của chúng ta ngồi thiền định xuất thần và lên cung trời đạo lợi thuyết pháp, chứ không phải là dùng ngày dùng cả cái tấm thân ngày bay vù lên trời đâu nhá. Không có giống như phim Tây Du Ký đâu, Tôn Ngộ Không bay gì cưỡi trên gì ạ, trên đám mây bay vù trên hư không, không có cái chuyện đó. Mà Đức Phật gì ngồi thiền và nhập định xuất thần lên cung trời đạo lợi thuyết pháp. Người phàm phu chúng ta lúc đó thấy gì, thấy Đức Phật ngồi thiền 3 tháng không ăn không uống không cựa quậy động đậy không đứng lên không đi ngủ, ngày ngồi 3 tháng ngồi thiền như vậy. Nhưng thực tế là gì, đấy chỉ là cái pháp tướng, cái thân tướng của ngài, cái nhục thân của Đức Phật chúng ta mà thôi. Còn cái gì, cái pháp thân của ngài thì lên cung trời đau lợi thuyết pháp giảng kinh độ cho mẹ mình. Đó chính là gì? Là kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng này. Và đấy là những cái nhân duyên đặc biệt trước khi dừng tất cả cái lộ trình chiêm bái chính thức ở đất nước Ấn Độ để đi về thành phố New Delhi của Ấn Độ để chuẩn bị cho hôm sau đi mua sắm về và đi về Việt Nam đó. Đấy là cái nhân duyên đặc biệt. Sang đấy đỉnh lễ tại nơi gì? Nơi ngài. Thế mà chính người dân Ấn Độ, chính người dân Ấn Độ, chính các vị tăng tu tập ở bên đó họ nói rằng đây là sân bay của Đức Phật. Đấy. Thì bây giờ cái niềm tin thì, cái niềm tin thì trước đấy thì niềm tin của tôi vào bộ kinh Địa Tạng này là không có gì lay chuyển được rồi. Nhưng đến lúc đó thì niềm tin đó càng vững vàng nhiều hơn nữa. Vì chúng ta biết là cũng có một số những vị hòa thượng, những vị thượng tọa ở Việt Nam chúng ta cũng như trên thế giới, họ nói rằng gì? Kinh điển Đại Thừa không phải là do tự thân Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nói ra, mà đều là do gì? Do các tổ bịa ra, do các vị sư của gì? Của Trung Quốc bịa ra. Và trong đó có bộ kinh Địa Tạng của chúng ta. Họ nói rằng á, kinh Địa Tạng này cũng do gì? Các vị tổ sư của Ấn Độ và Trung Hoa gì? Tự sáng tác ra, chứ không phải là do gì? Do Đức Phật nói ra. Đó. Và ở Việt Nam chúng ta có một vị thượng tọa tiến sĩ Phật học thường giảng như thế, thường giảng rằng kinh Địa Tạng này là một bộ kinh gì? Một bộ kinh Ngụy Tạng, một bộ kinh do các vị pháp sư của Ấn Độ và các vị pháp sư của Trung Quốc gì kết hợp với nhau và tự viết ra, chứ không phải là do Phật nói. Và khi chúng tôi sang được đỉnh lễ ở tại cái nơi người dân Ấn, tăng ni Phật tử Ấn, họ nói là đây là sân bay của Đức Phật đó. Và họ nói rằng Đức Phật nơi từ nơi này xuất thần đi lên cung trời để thuyết kinh Địa Tạng. Họ không nói là thuyết kinh Địa Tạng, họ chỉ nói là lên đó để thuyết pháp độ sinh thôi. Chứ dân Ấn chắc chắn họ không biết là có kinh Địa Tạng đâu. Bây giờ chắc chắn là gì? Người họ không biết đâu, vì kinh sách của Phật giáo của Ấn Độ đã gì? Từ thế kỷ thứ 12, 13 đã bị đốt hết rồi. Không còn cái gì nữa. Kinh sách Phật giáo bị đốt hết thế kỷ thứ 12, 13. Sau khi Hồi giáo từ Thổ Nhĩ Kỳ xâm nhập vào gì? Vào Ấn Độ. Và họ đốt hết sạch kinh sách, phá hủy chùa chiền. Chúng ta biết là cái đại học Nalanda là một cái đại học lớn nhất thế giới, đại học đầu tiên thế giới, đại học lớn nhất thế giới, đầu tiên thế giới. Khi mà Hồi giáo sang xâm nhập Ấn Độ, xâm chiếm Ấn Độ và đem đốt kinh sách của đại học Nalanda là gì? 6 tháng trời. Đốt kinh sách 6 tháng trời mới cháy hết. Thì các vị tưởng tượng rằng cái lượng kinh sách lớn như thế nào, nhiều như thế nào. 6 tháng ròng bao nhiêu người đốt. Họ giết là gì? Giết hơn 10.000 tăng ni trong cái đại học đó. Gần 3.000 này giảng sư, giáo sư giảng sư đó, và khoảng 10.000 tăng ni, tức là khoảng 13-14.000 người trong cái đại học Nalanda đó, cả trò lẫn thầy họ giết sạch. Và kinh sách thì họ đốt gì? 6 tháng trời mới hết. Hơn 6 tháng trời đó. Cho nên kinh sách Ấn Độ, Phật giáo Ấn Độ bây giờ chỉ là gì? Chỉ là những phế tích nữa mà thôi. Phật giáo chính thống của Ấn Độ bây giờ chỉ là những phế tích. Còn mấy chục năm nay có các sư ở các nước trên thế giới có Phật giáo như là Việt Nam, Trung Quốc, Myanmar, Thái Lan, Campuchia, Lào, Nhật Bản, vân vân đó, sang xây chùa bên đó. Nhưng mà chỉ xây chùa để gọi là phục vụ tín ngưỡng và phục vụ khách hành hương mà thôi, chứ hoằng pháp chưa làm được. Tôi sang bên đó tôi đi có mười mấy ngày thôi, nhưng tôi nghiên cứu, tôi thấy rằng các hòa thượng thường tọa ở các quốc gia trên thế giới về xây chùa bên đó, kể cả Việt Nam chúng ta, cũng có hòa thượng Thích Huyền Diệu và một vài ni sư sang xây chùa bên đó. Chùa cũng khá to lớn, khá đẹp, nhưng mà không có người dân bản xứ đến học đạo. Không có người dân bản xứ đến học đạo. Kể cả ngôi chùa của Nhật Bản to tướng, rất là đẹp, rất trang nghiêm, cũng không có người đến học đạo. chỉ là cái nơi để cho gì khách hành hương đến đứng xá chiêm bái và ra về. Và tôi có hỏi, khi mà đến một chùa, một cái quý ni sư người Việt Nam chúng ta ở bên đó xây chùa cũng rất lớn rất đẹp, hỏi đệ tử của ni sư á, thì nói rằng ở bên này người dân Ấn theo đạo Phật rất ít, toàn dân Ấn có 5% người theo đạo Phật thôi, nhưng mà người thực sự đấy là theo đạo Phật thôi, nhưng mà bảo họ tu theo Phật á, gần như không có, bảo đến nghe pháp như chúng ta này gần như không có. Thế tôi mới hỏi thì vì sao mà họ không đến nghe pháp hay các thứ, thì các thầy nói không biết, họ không đến nghe. Và thầy có hở ra là mấy năm trước cũng có một ni sư mở một cái trường học nuôi các em nhỏ nghèo và mồ côi Ấn Độ, hơn 300 em, nhưng nuôi một thời gian sau nó lớn lên nó bỏ nó về hết, nó chả ở trong chùa mà nó chả đi tu, nó chả học đạo, nó lại về với gì, với tôn giáo của họ, đó là Ấn giáo, tức là Ấn Độ giáo đó. Và tôi hỏi tại sao nó ở trong chùa mấy năm như vậy mà nó không học theo đạo Phật mà nó lại đi về. Tôi mới tìm hỏi nguyên do, thì các nó tôi hỏi rằng ở bên này các thầy thì thời khóa tu tập như thế nào, có theo văn hóa Ấn và có tụng kinh theo tiếng Ấn không? Bảo không, toàn tụng kinh theo tiếng Việt Nam. Tu tịnh độ thì các thầy gì vẫn tụng gì Phật thuyết A Di Đà kinh, như thị ngã văn nhất thời Phật tại xá vệ quốc, như là gì, như là người Việt Nam chúng ta, và bắt gì, bắt người Ấn cũng tụng gì, tụng kinh tiếng Việt như người Việt Nam chúng ta. Tôi nghe đến đó tôi biết ngay nguyên nhân vì sao mà Phật giáo các nước trên thế giới đem trở lại Ấn Độ khi mà gì, từ thế kỷ 12-13 đến nay bị hủy diệt gần như hoàn toàn rồi. Và 40-50 năm nay các sư trên thế giới lại đem Phật giáo quay trở lại Ấn Độ, muốn xiển dương giáo lý của Đức Phật ở tại nơi xứ Phật, nhưng không thể xiển dương được. Hỏi ra không chỉ các sư Việt Nam, bắt gì, bắt Phật tử Ấn Độ là tụng theo kinh Phật thuyết A Di Đà của Việt tiếng Việt Nam, Phật giáo Trung Quốc cũng thế, cũng giảng kinh theo tiếng Ấn, theo tiếng gì, tiếng Hoa, và đọc tụng kinh theo tiếng Hoa, và bắt tín đồ Phật tử của người Ấn gì học Phật pháp theo văn hóa và tiếng Hoa. Tây Tạng cũng thế, Thái Lan cũng vậy, Myanmar cũng thế. Tôi hiểu ngay à, vì sao mà gì, 50 năm nay, hơn 50 năm nay Phật giáo các quốc gia trên thế giới về xây chùa ở trên các thánh tích của Đức Phật, nhưng chỉ là cái nơi điểm đến cho gì, cho du khách thập phương và du khách của quốc gia mình ghé chân lễ Phật, nghỉ ngơi, ăn uống mà thôi. Tôi hiểu ngay vì sao. Thế chúng ta biết mà, ngày xưa các tổ của Phật giáo Ấn Độ đến Việt Nam chúng ta truyền đạo, đem truyền bằng tiếng Ấn. Trước tổ gì? Trước vị tổ ở cái chùa đầu tiên của Việt Nam chúng ta, đó là Thiền sư Khâu Đà La ở cái chùa gì? Chùa Dâu ở Thuận Thành, Bắc Ninh đó. Chùa Dâu tức là trung tâm Phật giáo đầu tiên của Phật giáo Việt Nam của chúng ta. Chúng ta biết trước Thiền sư Khâu Đà La đã có rất nhiều những vị sư đi theo đoàn thương buôn của Ấn Độ sang Việt Nam chúng ta từ nửa đầu thế kỷ thứ gì? Từ nửa đầu thế kỷ thứ hai trước công nguyên, cuối thế kỷ thứ hai, đầu thế kỷ thứ ba, cuối thế kỷ thứ hai trước công nguyên, đi theo các đoàn thương buôn sang Việt Nam chúng ta truyền đạo, tức là truyền đạo Phật đó, nhưng không vào được. Mà phải sang đến thế kỷ gì? Cuối thứ nhất, đầu thứ hai sau công nguyên. Khi đó, tức là trải qua hơn 300 năm, gần 400 năm, mới có một vị thiền sư, ngài có tên là gì? Thiền sư Khâu Đà La. Ngài cũng theo đoàn thương buôn sang Việt Nam truyền đạo, đi cùng với đoàn thương buôn. Nhưng sang Việt Nam chúng ta, ngài mới nhận ra rằng gì? Người Việt Nam đem truyền cái gì? Cái đạo của ông Phật Thích Ca, nói về tứ niệm xứ, tứ chính cần, tứ như y túc, ngũ căn, ngũ lực, thất bồ đề phần, bát tánh tạo vần, phà gì? Và 18 nhẫn đến 18 pháp bất cộng vân vân đó, không thể truyền bá giáo lý của Đức Phật Thích Ca vào đất nước Việt Nam được. Đất nước Việt Nam chúng ta thì có văn hóa riêng, có tín ngưỡng riêng, khác hẳn với gì, về văn hóa, với tín ngưỡng, với tôn giáo gì của Ấn Độ lúc bấy giờ. Cho nên Việt Nam chúng ta, văn hóa thì đương nhiên nước quốc gia nào có văn hóa riêng của quốc gia đó, nhưng tín ngưỡng Việt Nam chúng ta lúc bấy giờ thì tín ngưỡng thần linh. Việt Nam chúng ta lúc bấy giờ là tín ngưỡng thần linh. Còn đạo Phật chủ trương là gì? Chủ trương là tự thân tu tập, tự tâm chứng ngộ giải thoát. Không có một vị thần linh nào là đấng, hay một đấng sáng tạo nào là chủ nhân ông của nghiệp chúng ta, mà chính chúng ta là chủ nhân ông của gì? Của nghiệp bản thân mình. Chủ trương của Phật giáo khác hẳn với tín ngưỡng của Việt Nam. Chúng ta ở thế kỷ thứ gì? Thứ nhất, thứ hai sau công nguyên đó, cũng như là về trước. Cho nên á, cái thất bại của các vị sư Ấn Độ sang Việt Nam truyền bá đạo Phật trước đây là không thể nhập vào văn hóa và tín ngưỡng của Việt Nam được, không dung hòa được, không kết hợp được. Cho nên á, chỉ đi mục đích sang theo các đoàn thương buôn, cũng phục vụ tín ngưỡng cho các đoàn thương buôn của mình, giảng đạo và thuyết pháp cho các đoàn thương buôn của người Ấn mà thôi. Xong đoàn thương buôn về nước, các thầy lại phải về nước theo. Đấy là một cái. Cái thứ hai nữa là gì? Giữa gì? Ngôn ngữ. Hai bên khác nhau. Đi chỉ đi sang theo đoàn thương buôn chỉ có vài tháng hoặc một năm, hai năm thôi, chưa thể làm được cái gì cả. Cho nên, Thiền sư Khâu Đà La, ngày sang Việt Nam chúng ta, ngày thấy là Việt Nam chúng ta ngày đó sống bằng nghề lúa gì ạ? Chủ yếu bằng nghề lúa gì? Lúa nước. Và nghề trồng gì ạ? Trồng lúa ngô khoai sắn ở trên gì? Trên nương, trên rẫy. Chúng ta nhá, kinh tế của chúng ta ngày đó đại đa số là gì? Phụ thuộc vào gì? Dưới đồng bằng thì bằng nghề lúa gì? Lúa nước. Ở trên đồi núi thì bằng nghề gì? Nương rẫy. Nương làm nương thì có lúa nước. Ai xin lỗi, có lúa gì? Lúa trên nương. Và có gì? Ngô, khoai, sắn và các loại lương thực, rau củ quả khác. Mà ngày đó thì cái vấn đề gì? Tưới tiêu kênh mương thủy lợi đã được như bây giờ chưa? Chắc chắn là chưa. Đại đa số là phải dùng nhờ vào nước gì ạ? Nước mưa trên trời. Cho nên người dân Việt Nam của chúng ta, đời sống của người dân của Việt Nam chúng ta ngày đó đại đa số là nương vào, phải nương vào gì ạ? Nương vào nghề chính là nghề trồng lúa nước và nghề lúa nương cũng như là làm nương. Cho nên á, tất cả nhờ vào mưa thuận gió hòa thì dân mới được gì? Được cơm no ấm, mới được mùa, mới được cơm no ấm. Cho nên Thiền sư Khâu Đà La thấy là dân tộc Việt Nam chúng ta rất sùng bái bốn vị thần. Đó là thần gì? Thần mây, thần mưa, thần sấm và thần gì? Thần chớp. Chúng ta thấy trước khi mưa thì phải thường là phải có gì ạ? Có sấm và có chớp. Có sấm, có chớp và đồng thời có gì? Có mây. Có mây, có sấm, có chớp rồi mới gì? Mới có gì? Có mưa. Cho nên dân bản xứ ngày đó chúng ta thì rất tôn thờ bốn vị thần này. Bốn vị thần này á, người dân Việt Nam chúng ta thì coi như bốn vị thần bảo hộ, đem lại gì? Cơm no áo ấm, đem lại sự hạnh phúc hay không hạnh phúc cho con dân Việt Nam chúng ta. Cho nên Thiền sư Khâu Đà La sang gì? Sang Hoằng Pháp, ở tại trung tâm kinh đô của chúng ta lúc bấy giờ, đó là ở đâu nhỉ? Ở đâu? Ở tại Thuận Thành, Bắc Ninh. Mà ngày đó gọi là gì? Ngày đó chúng ta mới chỉ chưa gọi là một quốc gia nhé, gọi chỉ là một quận thôi. Giao Châu hay Giao Chỉ? Giao Chỉ đúng không? Đó, Giao Chỉ. Ở nơi đó có một vị thái thú. Vị thái thú sang cai quản đó là cái người của gì ạ? Người của Trung Quốc. Lúc đó nó đang thuộc về gì ạ? Cái thời đó là thời nhà gì? Nhà Hán. Thời nhà Hán ở bên gì? Thời Hậu Hán ở bên Trung Quốc. Và khi đó cái vị thái thú quận Giao Chỉ đó cũng rất là mến mộ Phật Pháp, tin Phật Pháp, và cho xây cái ngôi chùa đầu tiên ở quận Giao Chỉ chúng ta. Và đồng thời cái ngôi chùa đó sau này là cái trung tâm, cũng là cái trung tâm Phật giáo đầu tiên của Phật giáo Việt Nam chúng ta. Cái ngôi chùa đó chính là ngôi chùa Dâu. Ngôi chùa Dâu. Các vị cứ đi chùa Dâu mà xem. Đến đó các vị sẽ thấy gì? Có thấy thấy cái vị sư đó có một cái tích là có tượng đá gì Phật Quang. Phật Quang. Nhưng mà cái đấy là khác, còn cái vị sư, vị thiền sư Khâu Đà La đó, ngài không cho tạc tượng Thích Ca hay Di Đà. Chúng ta biết ngài tạc bốn pho tượng Phật là gì nhỉ? Tượng Phật Pháp, Pháp Vân, tượng Phật Pháp, Pháp Vũ, tượng Phật Pháp, Pháp Lôi và tượng Phật Pháp gì? Pháp Điện. Pháp Vân là mây, Pháp Vũ là gì? Là mưa, Pháp Lôi là gì? Là sấm và Pháp Điện là gì? Là chớp. Bốn ông Phật gì? Bốn ông Phật mây, mưa, sấm, chớp. Mỗi khi đất nước chúng ta gì hạn hán thì thiền sư gì với ông thái thú đó cũng như các quan trong quận đó là gì đem rước bốn cụ Phật này về gì về tại cái ngôi chùa tổ, tức là chùa dâu đó, để làm gì? Làm lễ cầu mưa bằng cái gì? Bằng cái giới đức đạo hạnh của thiền sư Khâu Đà La. Ngài có thể gì? Ngài chỉ cần gõ mõ tụng kinh niệm Phật và bảo trời mưa, trời cũng sẽ mưa. Nhưng mà nếu làm như thế thì nhân dân lại chưa đủ niềm tin, cho nên á hoằng pháp cũng rất khó. Vì vậy ngài bảo rước bốn ông cụ Phật đó tạc xong đem đi bốn chùa để đông tây nam bắc, bốn cửa thành á, xây bốn cái ngôi chùa để thờ bốn cụ Phật đó. Và mỗi khi á cầu đảo, việc gì lớn cầu đảo, cầu mưa hoặc cầu trời mưa nhiều mà nó lũ lụt đó thì gì? Cầu tạnh á, thì lại rước bốn cụ Phật đó về để cầu mưa hoặc cầu gì? Cầu trời ngớt mưa. Đều linh ứng cả. Cho nên nhân dân chúng ta bắt đầu mới gì? Tin là gì? Phật Pháp nhiệm màu quá. Trời đang nắng chang chang đại hạn gì? Đồng ruộng gì? Khô cằn nứt nẻ. Mấy ông sư lên gì? Gõ mõ tụng kinh cốc 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 cầu mưa. Thế là trời gì? Mây đen kéo đến, gió thổi mù mịt và một cơn mưa tràn trề nước nôi ở trên gì? Đồng ruộng. Ai không tin? Các quý vị thấy ai không tin? Không cầu được cho gì? Cầu được cho trời khô hạn, cầu được cho cả trời mưa. Dân nào dân không tin? Mà trời mà mưa thì đương nhiên là gì? Dân được gì ạ? Được mùa. Mùa màng bội thu, cơm no áo ấm. Đem lại cơm no áo ấm cho người dân. Dân nào không tin các quý vị? Cho nên Phật giáo bắt đầu có chỗ đứng gì? Chỗ đứng chân ở Việt Nam chúng ta từ đó. Nhưng chúng ta biết đấy mới chỉ là cái sơ khởi của Phật giáo Việt Nam chúng ta, mà phải mất gì? Mất đến 200, 300, 400 năm sau, tức là đến thế kỷ thứ 5, vào năm 544. Khi đó Lý Phục Man đánh thắng quân giặc phương Bắc, thành lập lên cái quốc gia đầu tiên của Việt Nam chúng ta, đó là quốc gia gì nhỉ? Lấy tên là đất nước gì? Đất nước Vạn Xuân. Đặt kinh đô ở Hà Nội bây giờ, và đồng thời với xây kinh thành, xây kinh đô, ngài cũng cho xây một cái ngôi chùa đầu tiên ở gì? Ở trong cái kinh thành đó. Và cái ngôi chùa đó đặt tên là ngôi chùa gì? Chùa Khai Quốc. Chùa Khai Quốc năm 544. Nhưng thật không may là đến năm 548 được có 4 năm thì kinh đô non trẻ lại bị giặc phương Bắc tràn xuống và đánh chiếm, cho nên đất nước Vạn Xuân của chúng ta được tồn tại có gì 4 năm thôi. Và đến năm gì? Năm 580 mới có một vị thiền sư, đó là thiền sư gì? Tỳ Ni Đa Liêu Chi, là đệ tử đắc pháp của Tam Tổ Tăng Sán ở bên gì? Bên Thiền Tông Phật Giáo Trung Hoa, sang Việt Nam chúng ta truyền bá cái gì? Cái thiền tông đầu tiên của Phật giáo Việt Nam, thiền phái Thiền Tông thành lập một cái thiền phái mang tên gì? Mang tên vị thiền sư đó là thiền phái Tỳ Ni Đa Liêu Chi, tức là năm 580. Khi đó Phật giáo Việt Nam chúng ta mới thực sự là khởi sắc. Và cho đến gì? Đến thế kỷ thứ cuối thứ 6, đầu thứ 7, thứ 8, thứ 9, thứ 10 thì khi đó các vị thiền sư nổi tiếng lỗi lạc mới gì? xuất hiện dày đặc, tức là xuất hiện rất nhiều. Đó. Đến thời nhà Đinh và thời Tiền Lê thì có các vị quốc sư như hay các vị thái sư như Thái sư Khuông Việt, quốc sư Ngô Chân Lưu vân vân, rất nhiều những cái vị cao tăng lỗi lạc thạc đức xuất thế để chuyển bánh xe pháp của Đức Phật ở Việt Nam. Mà đặc biệt sang tới thời Lý và thời Trần thì Phật giáo Việt Nam đến được coi là đỉnh điểm, là thời kỳ vàng son nhất của Phật giáo Việt Nam. Nhưng hết thời Trần thì Phật giáo Việt Nam lại từ từ đi xuống, thậm chí đi xuống đến gì, có thể nói đến tận đến đáy của cái sự suy đồi của Phật giáo Việt Nam. Và đến mấy chục năm nay Phật giáo Việt Nam chúng ta mới dần dần phát triển trở lại. Tất nhiên bây giờ là con số tăng ni Phật tử thì đông, nhưng mà người tu hành đắc đạo so với các tổ ngày xưa thì ít lắm. Các vị thấy đại đa số bây giờ các quý thầy trước khi mất có tỉnh táo không? Không mấy người tỉnh táo cả. Thường là thấy báo là gì, hòa thượng, thượng tọa, ni trưởng, ni sư hay đại đức tăng ni đó gì, trước khi mất rồi gì, đã được gì sơn môn đồ pháp quyến, lâm bệnh nặng được sơn môn đồ pháp quyến là gì, hết sức là gì cứu chữa, hết lòng cứu chữa. Nhưng do gì, do bệnh nặng cho nên thuận thế vô thường, thâu thần thị tịch, đúng không? Cái cáo phó thường là như thế, tức là trước khi mất thì các ngài gì bệnh nặng và cho vào viện thở oxy không cứu được nữa thì mới bắt buộc phải cho về. Như vậy là có tự do tự tại ra đi trước khi xả bỏ thân không? Không, ngày xưa các tổ là ngày xưa các tổ chúng ta làm sao? Các tổ ngày xưa muốn đi các tổ gì? Biết trước ngày giờ ra đi. Trước khi ra đi gọi môn đồ đệ tử đến gì? Đến họp ở trên Tam Bảo, họp với nhà tổ, các tổ thì đọc một bài kệ. Là có tổ thì ngồi cười mà ra đi. Có tổ thì hãy đứng mà ra đi. Có tổ thì nằm tự tại mà ra đi. Nhưng đều là gì? Ra đi một cách là oanh liệt như thế, dũng mãnh như thế. Ở ngoài đời gọi là oanh liệt, gọi là dũng mãnh. Trong đạo Phật chúng ta gọi là gì? Gọi là tự do tự tại ra đi như thế. Khác nhau hoàn toàn. Khác nhau hoàn toàn. Cho nên muốn làm được như thế thì chúng ta phải tu tập cho đúng chính pháp. Thì mới có thể gì? Có cái ngày đó ở trong gì? Trong tương lai. Ở sau này. Cho nên á, đấy, chúng tôi thấy là Phật giáo truyền bá vào Việt Nam chúng ta cũng phải có cả một cái quá trình. Cả một cái quá trình mà các tổ Ấn Độ phải gì? Phải vận dụng thì mới đem Phật giáo từ Ấn Độ truyền vào Việt Nam, mà không hề một sớm một chiều. Cho nên tôi mới lóe lên ở trong đầu tôi, ở trong chuyến đi đó tôi mới phát nguyện tại Bồ Đề Đạo Tràng nơi Đức Phật thành đạo. Tôi phát nguyện là gì? Sẽ, nếu mà Phật tổ mà thương mà cho khỏe mạnh thì chắc chắn cũng sẽ là một trong những người đem ánh sáng Phật Pháp quay trở lại Ấn Độ để giáo hóa và độ cho Phật tử Ấn Độ và độ cho người Ấn Độ có người xuất gia trở lại được. Tôi có phương pháp rồi. Tôi có phương pháp khiến cho người Ấn Độ gì? Học đạo được, và người Ấn Độ gì? Xuất gia được, và sau này người Ấn Độ gì? Hoằng pháp được. Chúng ta sang đó không đi hoằng pháp được đâu. 75-80% người dân Ấn Độ là theo gì? Theo đạo Bà La Môn, đạo truyền thống của họ. Mình đem giáo pháp của Phật mà đi hoằng pháp, người nước ngoài đến đó mà đem giáo pháp của Đức Phật hoằng pháp tại Ấn Độ á, mình có khi hoằng chưa được á, nó đến nó đập mình chết quéo mất rồi. Cho nên mình không thể gì, không thể như Đức Phật ngày xưa. Đức Phật ngày xưa cái thứ nhất, ngài là gì? Ở ngoài đời thì ngài là thái tử, quan một vị vua. Thế lực chính trị ở đằng sau ngài gì? Rất lớn. Cái thứ hai là cái phúc báo, cái công đức của Đức Phật là gì? Là khác chúng ta gì một trời một vực. Phật như cả một bầu trời, chúng ta như một nắm cát ở trong tay, khác nhau một trời một vực. Trí tuệ và đạo hạnh của Đức Phật là như cả một bầu trời, cả cái biển nước mênh mông rộng lớn như thế. Còn á, trí tuệ và công đức của chúng ta giống như là một tí nước ở trong gì? Trong cái võng chân châu mà thôi, trong cái vết chân châu mà thôi. Làm sao sánh được với cái nước của gì, của biển đúng không? Nước trong một cái dấu chân châu làm sao sánh được với gì? Nước của đại dương rộng lớn. Chúng ta cho dù có trí tuệ, có công đức, có nguyện lực đi chăng nữa, cũng chỉ như nước ở trong gì? Trong cái dấu của một con trâu bước xuống thì xuống đất ướt, nhấc lên và nó có tí dấu mưa xuống đọng tí nước mà thôi. Cho nên không thể giống như Phật tự do tự tại đi khắp đất nước Ấn Độ rộng lớn để gì? Để thuyết pháp giáo hóa độ sinh cho người Ấn Độ học đạo được. Không thể làm như thế được. Tôi có cách rồi. Cách như thế nào thì cái này còn là bí mật. Các vị biết không? Tôi thì có một cái nhân duyên đặc biệt, đó là gì? Ngồi với người nào mà khó đến đâu, mình khởi tâm muốn gì? Muốn cho họ tin Phật, học Phật. 10 người thì ít nhất cũng độ được 8. Kể cả những người dân tộc thiểu số khó tính nhất như người gì? Người Dao ở trên gì ạ? Ở trên Ba Vì. Người Dao ở trên Ba Vì tức là người gì ạ? Người Dao mình gọi nôm na là người Mán đó. Họ có cái văn hóa, có tín ngưỡng riêng của họ. Ngày xưa tôi mới lên nhận chùa Tản Viên năm 2008, các vị biết không? Họ sợ, không biết họ sợ cái gì. Nhưng họ lên gì? Họ nói với tôi là gì? Ông sư, mời ông gì? Đi xuống xây chùa và truyền bá ở dưới gì? Ở dưới đồng bằng, dưới xuôi. Ông không được lên xây chùa ở trên núi của chúng tôi, tức là ở trên núi Tản Viên, là ngày xưa là dân họ ở đấy, cái dân người Dao ở trên đó. Năm 63, 64 gì đó, đảng nhà nước chúng ta mới gì? Mới dồn họ từ trên núi xuống dưới chân núi Tản Viên đấy mà thôi. Ngày xưa họ sống ở trên khu chùa Tản Viên là toàn nhà của Mán, của người Dao ở trên đó đấy. Đó. Và lên đó, cái đất đó là ngày xưa họ toàn canh tác ở đó. Nhà cửa họ ở đó, mồ mả tổ tiên họ cũng mấy trăm năm nay cũng ở đó. Cho nên nó lên nó cấm tôi. Và thậm chí nó tuyên bố là nó giết tôi. Thực tế là gì? Nó đã tìm cách nó giết tôi. Nó dùng cả bùa chú, dùng cả hình nộm để gì? Ghi tên tôi vào đó. Dùng cả kim, cả chỉ, cả các thứ gì? Nó để tại cửa chùa Tản Viên và đền Trung đó. Nó viết tên tôi lên đó và nó gì? Nó làm bùa để nó giết tôi. Nhưng mà cũng may mắn là gì? Phật Tổ Bồ Tát cũng thương. Cho nên dậy sáng sớm ra bà vãi ở dưới chùa lên thấy như thế mà cái các bà vãi ở đây biết mà. Biết làm như thế thì chỉ có chết thôi. Cho nên lên bà khóc từ cửa chùa khóc vào: ôi thầy ơi, con sắp mất thầy rồi. Ôi con sắp mất thầy rồi. Tôi bảo làm sao mà mất? Tôi vẫn ngồi đây mà. Bà: ôi giời, con sắp mất thầy rồi. Cứ thế là khóc. Bà bò lăn bò càng bà khóc, bà là con sắp mất thầy rồi. Ở chỗ cái nhà tổ tạm của chùa Tản Viên bây giờ. Thế tôi hỏi làm sao bà khóc. Được gần 10 phút thì bà mới nín lại nức nở, bà nói rằng: thầy ơi chết rồi, con sắp mất thầy rồi. Thế hỏi mãi thì bà mới tra ra người ta làm gì? Làm hình nhân của thầy, người ta ghi tên thầy vào đó, người ta làm như thế là gì? Ở trên này mà người ta làm như thế là gì? Là nặng nhất là chỉ có chết thôi. Thế tôi bảo hình nhân ở đâu? Bà vừa khóc vào bóng ngoài kia kìa. À, thế tôi mới bảo mấy chú thợ đi ra xem thế nào. Thế tôi chạy ra xem thì đúng là làm cái hình nhân bằng rơm. Nó ghi tên tôi vào trong đó và nó lấy kim chỉ nó gì, nó quấn quanh và nó đâm kim, đâm gai vào trong đó. Mục đích là gì? Về cái này làm bùa, được gọi là cái bùa nó làm đến cái mức độ này là chỉ có gì? Là thù đến gì? Đến cái mức độ là cuối cùng không còn giải quyết được nữa là chỉ có chết thôi. Làm điều đó tôi bảo tôi bình tĩnh rồi, bảo thôi được rồi. Bảo mấy chú thợ nó khiêng vào đây. Thế mấy chú thợ sợ không dám khiêng. Thế tôi mới sang tôi nhổ lên, tôi mới bảo thôi khiêng đi, thế tôi một mình tôi bê sao được, nó làm to bằng người này này, làm áng áng bằng tôi này này. Và tôi khiêng vào, tôi nhìn quanh quanh, tôi thấy một cây gạo. Ngày xưa ở nhà thì nghe nói các cụ ấy nói là gì? Thần cây đa, ma cây gạo. Mày là ma, làm ma thì treo mày lên cây gạo. Nó muốn giết mình thì nó phải yểm quân nó vào đấy mà. Thì nó là gì? Nó là ma. Chắc chắn không phải là thần rồi, nó là ma. Có cây gạo ngay ở bên cạnh nhà tổ, tức là cái thất của tôi đang ở. Tôi bảo gì? Làm cái dây buộc vào, chói treo lên trên cành cây gạo cho tôi. Tôi vào mặc y áo lên chùa, làm cho ba biến đại bi thập chú. Xong khấn nguyện với Phật, với Bồ Tát, với tam vị Đức Tản Viên Sơn Thánh, Thượng Đẳng Thần và các vị thần linh ở trên núi Tản, nói rằng nếu mà con mà có duyên để gì hoằng pháp độ sinh có duyên để truyền bá bánh xe pháp của Đức Phật đến với gì? Đến với dân tộc thiểu số ở trên khu vực này, đặc biệt là gì? Xây dựng được ngôi chùa Tản Viên này, thì nguyện là gì? Cho tất cả những cái bùa chú của tà ma ngoại đạo không gì không làm tổn hại được con. Mà nếu mà giờ con không có đủ duyên để hoằng pháp lợi sinh xây chùa ở trên cái núi Tản Viên linh thiêng, núi tổ của dân tộc Việt Nam này á, thì thôi, con chết gì cũng đành phải chịu thôi, không thể làm gì hơn được nữa. Và nguyện như vậy xong thì phát nguyện xong một cái thì lễ xong, lễ Phật ba lễ và đi ra. Đi ra thì thấy gì, các vị biết không, nó cầm mấy quả cam với cái thẻ hương nó chờ sẵn ở cửa nhà tổ rồi, mà trong khi đó mới chỉ khoảng 6:30 sáng thôi. Dự kiến đi, nếu mà đi bộ lên á, thì từ chân núi lên á, thì ít nhất họ mình ngày xưa tôi đi mất 3 tiếng, vừa đi vừa nghỉ, nghỉ khoảng 30 phút, đi mất 1:30 tiếng từ chân núi mới lên được tới chùa Tản Viên. Ngày xưa có đường đâu, chưa có đường, chưa có múc đất, mà chỉ là đi gì rẽ cây rẽ lá mà đi thôi, chưa có đường, đường đất chưa có nha. Ngày đấy tôi chưa múc đường đất, xây cái nhà tổ đó phải gánh từng vôi từng tí cát từ chân núi lên đó các quý vị, lên là gánh lên đó, gánh lên để xây cái nhà tổ ấy. Mất 1 năm trời mới xây cái nhà tổ ấy. Ở dưới này thì chúng các vị biết, tôi chỉ làm 1.5 tháng là xong, nhưng trên đấy mất 1 năm trời. Vì sao? Vì phải gánh vật liệu lên, cho nên nó khó khăn khổ cực như vậy. Thế mà nó còn muốn giết mình mới đau chứ. Đấy, có ai vỗ tay không? Ôi trời. Đấy, khổ cái thân thầy. Lên ngồi mòn mấy cái bồ đoàn, thuyết pháp ngoái cả miệng ra rồi, Phật tử vẫn mong cho thầy chết. Đang ở trước thì gọi là ngàn cân treo sợi tóc như vậy, tí nữa thì chết rồi, hỏi có vỗ tay, bảo có vỗ tay không cũng vỗ tay, thế mới đau tôi chứ. Đấy, cái số tôi là thế nào? Tôi có kết oán gì với các quý vị đời trước kiếp trước không? Đối trước sinh tử ngàn cân treo sợi tóc mà vẫn vỗ tay tôi, tiến tôi về quê âm ti ấy sao? Khổ thân. Đó, tôi lại đang nói, là gì? Bắt đầu là tôi, đấy, đi bộ á, thì bình thường ngày xưa tôi đi phải 3 tiếng, khỏe cũng phải đi mất 1 tiếng. Nhưng mà mình lên làm lễ chưa đến 1 tiếng. Vậy mà ra đã thấy gì? Khoảng 6:30 sáng ra đã thấy gì? Một cái cô nó chừng khoảng độ tầm trên dưới 50 tuổi. Cầm mấy quả cam, một thẻ hương, đứng trước cửa nhà tổ chờ sẵn. Nhìn thấy mình ra một cái, nó chạy sang nói gì? Nói gì? Xin lỗi nhà chùa. Xin lỗi nhà chùa, con của con gì? Nói dại dột. Nó gì? Mạo phạm đến nhà chùa. Xin nhà chùa thứ lỗi cho nó. Nó bảo con, nó lúc đấy nó đổ cho con nhà nó. Các vị biết, bảo đổ cho con của nó. Mà tôi chả biết con nhà nó là ai, mà chả biết nó là ai. Thế tôi hỏi làm sao? Nó cứ bảo, thôi thầy đại từ đại bi để khoan lượng nhà Phật, thì từ bi cứu độ chúng sinh, thì mở rộng lòng từ bi thì tha cho con nhà con. Mình biết ngay là cái gì rồi, nhưng mình cứ giả vờ như làm sao cô làm sao. Cứ như thế nó cứ chạy lăng đắng theo. Như tôi thì cho lăng đắng từ 6:30 sáng cho đến 12:00 trưa tôi mới giải quyết. Cứ cho nó biết đã. Tôi cũng chẳng chửi, cũng chẳng nói câu gì cả. Tôi chỉ hỏi làm sao. Chứ nó cứ bảo thầy tha cho con nhà con. Mình cũng chẳng nói là gì. Mình cũng bảo là làm con nhà bác làm sao. Nó cũng chẳng dám nói con nhà con thì làm bùa để giết thầy hay thế nào thế. Nhưng nó chỉ nói thế thôi. Những cái chạy cho đến gì? Đến khoảng 12:00 trưa. Đến cái giờ đi ăn cơm. Lúc đó thợ, các chú nó nấu cơm xong rồi gọi thầy đi ăn. Nhưng mà thôi, trước khi đi ăn mình thấy thương, mình gọi vào mình nói, mắng cho một trận. Tất nhiên mắng không phải chửi cha chửi mẹ nó đâu, nhưng mà mắng gì? Mắng theo kiểu gì? Phật pháp nhà mình ấy, dạy cho nó một bài và nói cho nó biết. Khi đó gì? Nó mới xin lỗi, nó mới bảo là lúc đó thì nó xưng là con rồi, thì không có lý gì nó dám xưng là tôi với mình nữa cả. Xưng là con rồi, xưng thầy chùa, không gọi là, không dám như mấy bữa trước nữa. xưng là con, xưng thầy chùa và cứ xin lỗi và tha cho, cắn rơm cắn cỏ là xin thầy tha cho. Đó. Thì lúc đó mình bảo thôi, chúng tôi đi lên đây là gì? Với cái tâm nguyện là hoằng pháp lợi sinh, đem ánh sáng của Đức Phật để giáo hóa cho nhân dân tín đồ Phật tử biết tới đạo tử bi trí tuệ của Đức Phật mà tu tâm dưỡng tính, bỏ ác làm lành, lĩnh giữ hành thiện. Chứ chúng tôi có phải xây chùa để kiếm tiền hay xây chùa để làm cái gì riêng tư đâu. Mà nếu chúng tôi có đụng chạm gì, đến nhân dân, đến gì, đến bản sắc văn hóa của các cô thì các cô cứ nói. Chứ tôi cũng lên giảng đạo, tôi giảng bằng chính pháp của Đức Phật, tôi có bài xích gì văn hóa, tín ngưỡng của nhân dân người giao các cô đâu. Chưa bao giờ có. Người khác thì có thể bài xích các văn hóa khác, nhưng tôi không bài xích các nền văn hóa khác, tín ngưỡng dân gian khác. Trong khi gì? Trong khi thuyết pháp, cũng như trong khi hành đạo, khi tu tập. Cho nên cô cứ hỏi các Phật tử xem có bài pháp nào mà tôi bài xích văn hóa của các cô đâu, tín ngưỡng của dân dân các cô đâu, không có. Cho nên nói cho nó một tràng và bắt đầu nói rằng nếu mà tôi sợ chết thì tôi không gì, không chống gậy lên cái núi Tản Viên này. Thực sự một mình tôi dám chống gậy lên núi Tản Viên thì tôi không sợ chết. Nói nhỏ với các vị nha, chết tôi không sợ. Nhưng mà tôi sợ gì ạ? Tôi sợ vắt. Tôi sợ vắt lắm. Các vị biết con vắt là con gì không? Nó như con đỉa mà nó nhỏ hơn. Có hai loại vắt. Một loại vắt vắt bò bò dưới đất này này, rất nhanh. Chúng ta bước chân qua một cái là nó đứng lên như cái ngón tay thế này này. Bước chân qua một cái là nó sập xuống. Đấy là một loại vắt gì? Vắt ở dưới đất. Còn một cái loại vắt mà đáng sợ hơn, đó là loại vắt lá. Nó nhảy tách tách được khoảng 2-3 mét đấy nhá. Nó đứng từ gì? Đứng từ cái gì? Cái lá cây này nó nhảy tách một cái sang lá cây kia được hàng mét. Và chúng ta bước qua, nó nhảy vào gì? Nó có thể cắn lên tận ở trên mình, trên đầu, trên mặt chúng ta này. Ui, loại đó loại vắt xanh. Nó nhảy được sợ lắm. Mà tôi thì ngày bé thì gì? Nói nhỏ với các vị gì? Ma quỷ thì cũng sợ nhưng không sợ mấy. Sợ nhất là đỉa. Làm nghề nông nhưng mà sợ nhất là đỉa. Cho nên hôm nào tôi đi cuốc ruộng ấy, nơi nào mà có nước mà có đỉa, một xào ruộng bình thường phải cuốc mất 3 ngày thì tôi chỉ cuốc mất gì? Một ngày là xong. Vì sao? Vì sợ đỉa cho nên cuốc thật nhanh để cho gì? Còn chạy. Cuốc một nhát, bỏ một nhát. Đấy là cách gì? Cách cuốc một nhát, bỏ một nhát cho nhanh. Và cuốc thật nhanh, cái nước nó sóng mạnh, đang cuốc ở góc này, chạy ra góc kia. Nhanh lên, đỉa nó chỉ đang bò tới thì mình lại chạy sang kia mất rồi. Đó là gì? Đó là kinh nghiệm đi làm để tránh đỉa đó các quý vị. À, lắm chuyện lắm. Thấy thế này thôi, dân tộc khù khờ thế này thôi, lắm chiêu ra phết ấy. Lắm kinh nghiệm ra phết ấy. Đấy, đang nghe cái đấy thì vỗ tay mà chả thấy vỗ tay. Cái cần vỗ tay thì chả vỗ tay, cái người ta nỗi đau của người khác, đứng chết sống chết thì đứng giữa sống chết thì lại vỗ tay. Đau quá. Rồi lại trở lại bà là đang nói, đang kể cái chuyện gì. Sau khi nói cho cái cô ấy một trận như vậy thì xong rồi nó xin lỗi, bảo ừ thì thôi được rồi. Thì về nói gì? Nói với con của cô ấy, từ bây giờ trở đi đừng đối xử với gì? Với tôi như thế, cũng như đừng đối xử với người tu hành như thế. Những người xuất gia tu hành theo đạo Phật, chúng tôi chỉ đem lại những việc thiện cho đời thôi, không đem một cái gì ác, cái gì hại cho dân cả. Người nào chúng tôi không biết, nhưng thầy trò chúng tôi ở trên này, thầy trò chúng tôi lên cái chùa Tản Viên này thì chắc chắn không đem lại cái việc gì, việc ác, việc hại cho đời và cho nhân dân đâu. Các cô cứ gì, cứ sống và cứ theo dõi chúng tôi ở đây, các cô ở đấy, rồi xem mục đích xây chùa của chúng tôi là gì, chắc chắn không đem lại cái hại, chỉ đem lại cái lợi cho dân mà thôi. Thế là nói nó một chàng xong gì, thôi thì cho nó đi, mời nó đi ăn cơm. Nó bảo thôi con không ăn cơm, con đi về. Thế bảo ừ thì về. Thế là đi về. Từ ngày đấy đến bây giờ, người giao đi quy Tam Bảo có được khoảng gần 30 người rồi các quý vị. Tức là gì ạ? Từ cái chỗ ngày xưa người ta gì, người ta lập mưu, người ta làm bùa, người ta giết mình, thì bây giờ người ta đã quy Tam Bảo được gần 30 người rồi. Đấy, đấy là người Dao nhá. Còn người Mường nhà tôi thì chắc nó có cái dòng máu huyết thống hay sao ấy. Người Mường đi quy thì nhiều rồi, phải đến hàng nghìn người đi quy rồi. Cho nên bây giờ vừa qua không biết nhân duyên thế nào. Đại hội Phật giáo thành phố Hà Nội xong, các cụ thì sắp tôi vào làm phó ban hướng dẫn Phật tử thành phố. Trong phó ban dân Phật tử thành phố thì có ba phân ban, thì các cụ gì giao cho mình một cái phân ban là trưởng phân ban hướng dẫn, trưởng phân ban gì hướng dẫn, trưởng phân ban gọi là gì nhỉ, ấy là nhất thời quên đấy, già rồi lầm cầm đấy, dân tộc miền núi, trưởng phân ban dân tộc miền núi của ban hướng dẫn Phật tử thành phố Hà Nội. À, giữa thủ đô Hà Nội mà có một cái phân ban dân tộc miền núi, tôi thấy mới thấy là lạ. À, nhưng mà không lạ tí nào. Vì sao? Vì ở dọc dọc từ cái gì núi Ba Vì, từ huyện Ba Vì cho đến huyện Thị xã Sơn Tây, huyện Thạch Thất, huyện Quốc Oai, huyện Mỹ Đức đều có gì ạ? Dân tộc Dao, dân tộc Mường. À, sống xung quanh từ cái núi Ba Vì dọc dọc xuống cái dãy chùa Hương ấy, à, lại có dân tộc. Giữa lòng thủ đô lại có dân tộc thiểu số. Thế mới hay. Cho nên là các cụ giao cho cái đó. Chọn đúng người rồi. Các cụ ngày xưa gọi là chọn đúng mặt mà gửi vàng. Mình không chỉ là người dân tộc mà mình là còn rất khéo với người dân tộc. Lại có duyên để độ người dân tộc nữa. Cho nên thì đấy. Các vị thấy không? Mình có cách hết. Người dân tộc khó độ như vậy, tôi đã độ được rồi. Còn người Ấn Độ thực sự là gì? Khó độ hơn người dân tộc chúng ta rất nhiều. Vì sao? Vì khác biệt về ngôn ngữ. Cái này là một cái mà tôi thấy gì? Thấy khó nhất. Phát nguyện là gì? Chiếc Bồ Đề Đạo Tràng với Đức Phật là sẽ học hai loại ngôn ngữ, đó là ngôn ngữ gì? Tiếng Anh và ngôn ngữ tiếng Ấn, để sau này vài năm sau có thể sang để thuyết pháp, giáo hóa người dân Ấn gì, biết quy Tam Bảo, biết cúng giảng Tam Bảo và biết hộ trì Tam Bảo và biết gì, biết tu Phật, thậm chí là biết xuất gia. Người Ấn gì, xuất gia theo đạo Phật, và sau này cho họ gì, cho những người vị tăng ni của Ấn Độ đó, người dân Ấn đó đi hoằng pháp, giáo hóa hoằng pháp. Tôi chỉ cần là gì? Giúp được cho 5 hoặc 10 vị Ấn Độ xuất gia học hành đến nơi đến chốn, 5 đến 10 vị đó sau này thì thay tôi đi hoằng pháp, và một vài trăm năm sau Phật giáo Ấn Độ có thể sẽ lại gì? Hưng thịnh trở lại. Nhưng mà tôi thì không làm được điều đó. Tất nhiên đấy mới là gì? Một chút của bí mật thôi. Còn cái bí mật lớn còn để đằng sau, tôi phải giấu đó. Bao giờ nó phải đến thời đấy mới nói. Bây giờ đấy gọi là hé lộ một chút bí mật đó. Đó, chúng ta thấy. Ở đây trở lại cái bài này. Chúng ta thấy gì? Đức Phật thuyết kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng. Có nơi chốn hẳn hoi. Có nguồn gốc rõ ràng. Sang tận nơi đỉnh lễ tại gì? Tại nơi Đức Phật ngồi thiền, nơi sân bay Đức Phật. Nói theo người cách của người Ấn là gì? Tôi từ đó thì tôi giảng cái nói đấy là sân bay của Đức Phật. Ngài từ cái nơi đó bay lên cung Trời Đau Lợi đó. Ngày đó chưa có máy bay, chưa có gì vũ trụ như bây giờ, cho nên là Đức Phật là người đầu tiên bay từ trái đất của chúng ta lên cung Trời Đau Lợi để thuyết pháp. Hơn 2000 năm sau chúng ta mới bằng cái khoa học tiên tiến mới gì, mới dùng máy bay, mới dùng các phương thức gì vũ trụ để đi ra khỏi trái đất của chúng ta, đến sống ở một gì, tạm thời ở một gì, một thế giới khác. Ở trạm vũ trụ không gian đúng không? Hay là mặt trăng đúng không? Các nhà du hành vũ trụ của Nga và của Mỹ đã lên được đó rồi, cắm cờ trên đó rồi và sống ở trên đó rồi đúng không? Đó. Và người ta dự kiến mấy chục năm nữa có thể họ đi du lịch gì, lên mặt trăng là chuyện bình thường, thậm chí họ du lịch lên cả gì? Sao Hỏa đó. Đó. Các vị ai có tiền hoặc chưa có tiền làm ăn cứ nhon nhắp đi. Vài chục năm nữa có thể cái ngành du lịch vũ trụ không gian của Mỹ và của Nga, có thể biết đâu lúc đó là ngành vũ trụ của Việt Nam chúng ta, ngành không gian du lịch, không gian vũ trụ Việt Nam chúng ta có thể làm một chuyến gì, chuyến du hành lên mặt trăng hoặc lên sao Hỏa chơi. Chúng ta thì các cụ 80 tuổi cứ làm ăn nhon nhóc, cứ bỏ vào con lợn đất đi. Đến khi đó có đủ tiền các quý vị đi lên đó. Nhưng xin thưa các quý vị, tính ra tiền Việt Nam nó khoảng gì, khoảng 300 tỷ trở lên một chuyến đi chơi đó, cứ chuẩn bị đi. Thật mà, các cụ cứ gì, mỗi năm, năm nay 80 tuổi rồi, mỗi năm cứ nhon khoảng độ 500 một triệu vào đó. Bao giờ đủ gì, 300 tỷ đồng tiền Việt Nam trở lên, hãy đi đến gì, gọi điện đến trung tâm vũ trụ NASA của Mỹ. Alo, tôi là người Việt Nam đấy, cho tôi đăng ký một suất thì lên gì, lên mặt trăng. Có thể được, đối với các cụ 80 tuổi có thể làm được việc đó, cứ làm đi, mỗi năm nhon lên 500 hoặc 1 triệu. Bao giờ đủ 300 tỷ thì đi, đăng ký đi. Có được không? Thôi, cái đó không được đúng không? Chắc chắn không được. Mỗi năm chúng ta gì, có nhon lên 100 triệu đi chăng nữa thì gì? Năm nay đã 70-80 rồi, chắc chắn không được. Vì lên đó là phải gì? Anh người có sức khỏe. Các vị muốn lên đó được, muốn đi vũ trụ lên, muốn lên đó được, phải gì? Phải mất 2-3 năm để đi đến cái trung tâm của họ để rèn luyện sức khỏe, để vào cái gì? Cái nơi chuyên đào tạo sống giống như ở trên không khí trên đó. Mà cái đoạn bay đầu tiên đó, nó rung, nó lắc và nó gì? Nó quay cuồng. Chúng ta cưỡi máy bay rồi còn thấy sợ khi nó vào đám mây. Còn vào trong đó nó rung lắc rồi. Chúng ta làm sao nó phải luyện giống như quản luyện cả hơn cái người lái máy bay á các quý vị á. Hơn cả phi công lái máy bay á. Cho nên cái đó là cái gì? Điều không thể. Vì không thể cho nên tôi mới nói với các Phật tử chúng ta là 80 tuổi rồi nên nhon. Mỗi năm nhon bỏ vào con lợn đất chúng ta thì 500 đến 1 triệu thì bao giờ chắc được khoảng 300 tỷ thì mới đăng ký. Cái đấy là điều không thể. Nhưng có một điều có thể làm được, đó làm sao? Hãy tu tập tinh tiến, niệm Phật, tụng kinh Địa Tạng cho gì cho tốt, tụng kinh Địa Tạng cho tốt để tiêu trừ nghiệp chướng, tăng trưởng thiện căn, niệm Phật gì cho chuyên để tiêu trừ nghiệp chướng. Và tới khi chúng ta xả bỏ báo thân, kinh Địa Tạng nói là gì? Ai nhất tâm thọ trì bộ kinh này được gì? Được một bộ, tức là hết quyển thượng, quyển trung, quyển hạ. Sau khi xả bỏ báo thân, chắc chắn không bị đọa trong ba đường ác nữa, mà được ít nhất là được 100 lần sinh lên cõi trời. Cõi trời đau lợi. Ta có mất 300 tỷ không? Không mất 300 tỷ. Ta có mất bao nhiêu năm để nhon nhắp tiền của không? Không mất. Ta sống gì? Vẫn đảm bảo cuộc sống của chúng ta, vẫn đi làm lụng, vẫn trông nhà cho con cho cháu được, và vẫn có thể gì? Đi làm công nhân, cán bộ, viên chức nhà nước và công nhân các công ty doanh nghiệp được. Nhưng tối về gì, hãy dành thời gian, bớt thời gian xem tivi, bớt thời gian đi buôn dưa lê, bỏ một tiếng đồng hồ ra tụng bộ một quyển kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng. Sáng dậy thì bình thường ra thì 6-7 giờ mới dậy, nay hãy dậy từ lúc gì, 1 giờ sáng đi. Còn nữa sao? Thôi, Phật tổ thương tình cho chúng con đi làm suốt từ cả ngày rồi thì thức khuya dậy sớm cũng được. Thế cho con là dậy từ 5 giờ sáng, tụng hết gì đến 6 giờ, hoặc là 4 rưỡi sáng dậy đánh răng rửa mặt, lên 5 giờ lên chùa, lên nhà, lên trên phòng thờ nhà mình, đọc cho một gì? Một quyển kinh Địa Tạng này, niệm Phật cho khoảng 1 tràng hoặc 3 tràng gì đó, và đi làm. Tối về cũng thế, bỏ thời gian đi buôn dưa lê, chơi điện tử hoặc là chơi Facebook đi. Chúng ta gì? Lên tụng bộ kinh này, sáng tối cứ như vậy. Hôm nay sáng hôm nay quyển thượng, tối hôm nay quyển trung, sáng ngày mai lại quyển hạ, tối ngày mai lại gì? Lại quyển thượng, cứ tuần tự như thế. Cứ đọc tụng như vậy hết ngày này qua ngày khác, trừ ngày nào bận bịu đặc biệt. Và chúng ta có thể đánh đổi gì? Phật nói trong kinh này, nếu tụng hết bộ kinh này mà nhất tâm, mà tụng bộ kinh này nhất tâm thì sẽ được sinh lên cõi trời đau lợi 100 lần. Sinh lên cõi trời đau lợi rồi tuổi thọ là gì? 1.000 năm. Mỗi một ngày một đêm ở trên đó bằng 100 năm nhân gian chúng ta này. mà tuổi thọ mà ngàn năm, các cụ các Phật tử á, lên đó không phải sợ sinh già bệnh chết một cách gì bất đắc kỳ tử như thế gian chúng ta đâu. Lên đó chắc chắn không có nạn gì, không có nạn chết là gì, tai nạn ô tô đâu. Trên đó muốn đi thì bay, mà bay á thì không có chuyện là đâm vào đám mây mà chết đâu, không có. Vì các ngài gì, có thiên nhãn thông, có thần lực, tự do tự tại. Tuổi thọ cứ 1000 năm thì lại như gì, như đèn hết lửa tắt vậy, nhưng mà không bị đọa xuống nhân gian, lại tiếp tục được sinh trở lại cõi trời đó. Và 100 lần như thế, đây là nhất tâm đọc tụng. Phật nói nhất tâm đọc tụng bộ kinh này, một bộ thượng trung hạ, tức là hết 3 quyển thượng quyển trung quyển hạ đó, sau khi xả bỏ báo thân, không bị đọa trong 3 đường ác, thần thức của chúng ta được sinh lên cõi trời đó, lời hưởng phúc báo của cõi chư thiên, cõi trời trên đó, làm thiên tử hoặc thiên nữ, tuổi thọ 1000 năm, và được 100 lần sinh ra lại diệt đi, lại sinh ra, lại diệt đi, lại sinh ra ở trên đó. Nhưng đấy mới chỉ là cái nhân được 100 lần thôi. Nhưng sau cái 100 lần đó thì lên đó có gì, có một vị vua hiền. Chúng ta thấy ở thế gian chúng ta có những vị vua thì tin theo Phật, có những vị, những vị gì, những vị nguyên thủ quốc gia thì tin theo Phật, có những vị vua, có những vị nguyên thủ thì không tin theo Phật. Đất nước Việt Nam chúng ta từ xưa đến nay cũng vậy. Tôi cứ nói là từ thời nhà Đinh đi, đến thời Tiền Lê cho đến bây giờ đi, gần 2000 năm nay, chúng ta thấy là trải qua sự thăng trầm của quốc gia, lịch sử Việt Nam cũng như thăng trầm của Phật giáo, có những vị vua, có những triều đại, có những vị vua tín một Phật Pháp thì Phật giáo được đi lên, có những vị vua bất tín Phật Pháp, thậm chí là còn gì ạ, còn bài xích và hủy diệt Phật giáo nữa, thì Phật giáo gì, phải đi xuống. Cho nên chúng ta thấy ở thế gian này có những vị vua thì ủng hộ Phật Pháp, có những vị vua thì hủy diệt Phật Pháp. Nhưng ở trên cõi trời Đao Lợi, cả 33 vị vua ở trên cõi trời Đao Lợi rộng lớn đó, vị thượng thủ của cõi trời Đao Lợi, trong 33 cõi trời Đao Lợi đó chính là gì, Thiên Đế Thích Kiều Thi Ca. Trong kinh nhà Phật gọi cái Thiên Đế Thích Kiều Thi Ca, ở Việt Nam dân gian chúng ta gọi là gì, Ngọc Hoàng Thượng Đế. Trong kinh Pháp Hoa Đức Phật cũng nói gì, Ngọc Hoàng Thượng Đế chính là, tôi nói bằng tiếng Việt Nam cho dễ hiểu, kinh Phật gọi Thiên Đế Thích Kiều Thi Ca, nhưng nói tiếng Việt Nam chúng ta dễ hiểu, Ngọc Hoàng Thượng Đế chính là gì, là cha lành của nhân gian chúng ta này, là người cha lành, là người có cái tình yêu thương đùm bọc và che chở cho gì, cho người dân ở cõi Nam Thiệp Bộ Châu chúng ta này rất lớn. Nam Thiệp Bộ Châu chúng là trái đất của chúng ta này, gọi là kinh Phật gọi là cõi Nam Thiệp Bộ Châu đó. Và vị vua cõi trời đó cực kỳ là gì, là mộ Phật, sùng Phật, mộ Phật, và gì, thường là thỉnh các gì, chư Phật và Bồ Tát ở khắp 10 phương về nội viện ở trong gì, trong cái cung trời của ngài. Ở trên cõi trời đó, cái thành á, cái thành trì lớn nhất của trên cõi trời Đao Lợi gọi là Hỷ Kiến Thành. Trong cái thành đó có một cung điện rất lớn, dung chứa được vô lượng vô biên gì, vô biên thiên tử thiên nữ và chúng quỷ thần cũng như là chư Phật Bồ Tát ở trong đó, vô lượng vô biên vị cũng không có chật, vì cái tâm địa của vị thiên chủ đó, vị Thiên Đế Thích, vị thiên chủ đó là rất lớn. Cho nên ngài xây một cái cung điện gì, cung điện rất lớn, cái cung điện đó gọi là gì, là Diệu Pháp Đường, và chính là nơi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni của chúng ta thuyết bộ kinh này cũng ở tại Diệu Pháp Đường. Ở giữa cung trời Đao Lợi có một gì, một cái thành rất là lớn gọi là Hỷ Kiến Thành. Trong cái thành đó có một cung điện rất là lớn, chuyên dùng để thuyết kinh giảng đạo lý cho gì, cho các thiên tử và thiên nữ ở trên cõi trời đó, đó chính là Diệu Pháp Đường. Các vị có muốn biết, muốn nhìn thấy Diệu Pháp Đường không? Có muốn không? Về cái nhất tâm tụng kinh này đi. Một ngày nào đó, chưa cần các vị xả bỏ báo thân nào này đâu, các vị có khi đang ngồi tụng kinh mà gì, mà nhất tâm á, Phật, Bồ Tát
Địa Tạng sẽ gì? Bồ Tát Quan Âm sẽ đưa chúng ta lên thăm cung trời Đau Lợi. Đang tụng kinh cốc 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 thế này đó mà chúng ta gì? Nhìn thấy cõi trời Đau Lợi hiện ra trước mắt. Và chúng ta gì? Đến đó thăm cung trời Đau Lợi. Nói đến cung trời Đau Lợi tôi lại thấy gì? Ngứa ngứa thì phải. Vì sao? Vì có thể là gì? Ngày xưa lúc Phật thuyết kinh này á, mình là một vị quỷ thần ở đi dự hội ở trên đó thì phải. Có thể là ác mục quỷ vương không? Hay là vô độc quỷ vương? Hay là đệ tử của vô độc quỷ vương? Chả biết được. Nhưng mà nghe quen quen. Nghe thấy cung trời Đau Lợi tôi nghe quen quen. Và chúng ta thấy Đức Phật nói là người mà cung kính, cúng dường tranh ảnh tôn tượng của Đức Phật, Bồ Tát, các vị Bích Chi, La Hán và các vị Thánh Tăng đó, thì được gì ạ? Được vô lượng công đức, được hưởng sự vui vô cùng ở trên gì? Trên cõi trời Đau Lợi. Nếu mà đem công đức đó hồi hướng đạo Bồ Đề thì cũng sẽ gì ạ? Sẽ được thành tựu, được phúc báo không có gì sánh kịp vậy. Cho nên ở đây nói về cái công đức cung kính cúng dường đỉnh lễ tranh ảnh tôn tượng của Đức Phật, Bồ Tát và Hiền Thánh rất là lớn. Vì vậy mà các vị biết là vì sao có người nói với tôi rằng á, có người đến người ta hỏi, nhìn thấy đang xây dựng lớn lớn ở đây, người ta hỏi tôi rằng bạch thầy, cái này là cái gì? Thầy xây tháp hay xây cái gì đấy mà lớn thế? Tôi bảo tôi đang xây một pho tượng. Và vị đó hỏi rằng á, thầy dự kiến cái pho tượng này khoảng mấy năm thì xong? Tôi bảo khoảng 5 năm thì xong. Vị đã gật và nói rằng, hỏi rằng thầy có ước tính hết khoảng bao nhiêu tiền không? Tôi bảo tôi không biết, tôi không cũng không lên tôi cũng không có ước tính là hết bao nhiêu. Thôi có đến đâu làm đến đấy. Phật tử cúng dường đến đâu làm đến đấy. Tôi miễn là tôi không có gì, tôi không có lợi dụng cái việc xây dựng này để lo cho cá nhân, lo cho bản thân riêng tư là được. Cho nên tôi cũng chẳng biết là hết bao nhiêu. Hơn một năm nay từ khi làm cho đến nay tôi cũng chẳng biết là làm hết bao nhiêu tiền được. Tôi chả biết. Thực sự với các quý vị nói thật lòng là đến hôm nay tôi không biết là làm hết bao nhiêu tiền. Cứ làm thôi mà tôi có để ý đâu. Vì tiền nong là giao cho bên ban thư ký và cho gì? Các vị chi khách và các vị thủ quỹ là gì? Đấy, đấy, thợ là hết tiền, đến đấy mà lấy. Tôi không có giữ tiền đâu. Tôi chả giữ tiền. Có mang lên cho tôi để cho tôi cầm, gửi tôi cầm. Để có sợ mất thì xong thì tôi lại đưa cho đấy mà thanh toán mà quyết toán. Tôi có đứng ra tôi quyết toán đâu. Tôi chả quyết toán mà tôi chả giữ tiền cho bản thân làm gì cả. Cho nên hỏi tôi bây giờ xây hết bao nhiêu tiền vào đấy là tôi chả biết là hết bao nhiêu. Vì tôi chẳng cầm sổ sách, vì các vị cầm sổ sách mà. Các vị thu chi, các vị cầm sổ sách. Tôi có cầm đâu mà tôi biết. Thế là vị ấy bảo là gì? Gật gật bảo cái này ước tính cũng phải gì? Phải vài chục tỷ, đến hàng trăm tỷ chứ không phải là ít. Tôi bảo tôi cũng chả biết. Thế là bảo là bắt đầu thì nói là vị này bắt đầu mới nói là gì? Rất tốn kém tiền của thập phương tín thí. Cái này á mà đem xây trường học, đem giúp cho người nghèo thì tốt biết bao. Tôi bảo vâng, xây trường học giúp cho người nghèo rất tốt, điều đó rất tốt. Nhưng có một cái gì? Có một cái mà gì? Tôi không làm cái điều đó thì có rất nhiều người làm điều đó. Vì sao ạ? Vì mình có cả một cái hệ thống chính trị, đó là gì? Đảng, nhà nước, chính phủ. Và có rất nhiều tổ chức đang gì? Đang lo cho người nghèo và đang lo cho cái ngành giáo dục của Việt Nam. Ngành giáo dục của Việt Nam chúng ta dưới chính phủ là có gì? Cả một bộ. Bộ đó là bộ gì? Bộ Giáo dục và Đào tạo. Lo cho người nghèo, dưới chính phủ còn có gì? Có song song với đồng hành với Đảng, nhà nước, chính phủ còn có gì ạ? Cả cái hệ thống chính trị, đó là Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc của Trung ương, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc gì? Của tỉnh, của thành phố, Dưới tỉnh thành phố là gì? Có huyện, có thị xã, thị trấn. Dưới xã là gì? Có ủy ban trung mặt trận tổ quốc của gì? Của cấp xã. Thậm chí có cả ủy ban mặt trận tổ quốc của gì? Cấp gì? Cấp thôn và cấp khu phố. Vào cuộc làm điều đó. Ta có làm, ta cũng chỉ là một gì, một thành viên, một hạt cát nhỏ trong gì, trong cả cái biển cát đó mà thôi. Mà cho dù dấu có gì, tôi cứ cho là gì, xây dựng có hết gì, vài chục tỷ, đem vài chục tỷ đó để đem gì, làm từ thiện, cũng chỉ như muối bỏ bể vào, đi một năm gì, thậm chí các vị đi, vài chục tỷ cũng đi gì, một vòng một tháng là hết sạch. Mà đi một tháng là hết sạch, cũng chỉ đem lại gì, cho được gì, giỏi lắm được thùng mì yến gạo mà thôi, một hộ gia đình mà thôi. Một thùng mì yến gạo ăn bao nhiêu bữa thì hết. Nhà tôi cứ cho là 5-6 người đi ăn mấy bữa thì hết. Tôi cứ cho thùng mì yến gạo ăn một tuần thì hết. Một tuần hết. Ta lại có tiếp tục nữa không? Chắc chắn không. Còn cái này, tôi làm từ cái gì? Tôi làm từ cái gốc. Trong kinh Nhân Quả Đức Phật nói đó, vì sao mà phải sinh vào nơi biên địa? Nói cái này có thể người ta không hiểu, người ta nghĩ là mình coi thường, nhưng không phải đâu. Kinh Đức Phật nói là gì? Nói do gì? Do kém phúc báo. Cho nên á, cái nhân lành đời trước ít, cái quả báo gì? Lành đời này á, ít. Cho nên á, sinh vào nơi gì á? Gặp tám nạn, trong tám nạn đó có một nạn là sinh vào nơi gì? Nơi biên địa. Nơi biên địa tức là nơi xa trung tâm văn hóa, kinh tế, chính trị của quốc gia và của gì? Của một tỉnh hoặc một huyện đó. Tức là nói nôm na thì sinh ra ở nơi dân tộc vùng sâu, vùng xa, hẻo lánh. Mà dân tộc vùng xa, vùng sâu, hẻo lánh, tôi là người dân tộc tôi biết rồi. Rất là gì? Khổ cực, thiếu thốn về mọi mặt. Khoảng 30 năm trước, hơn 30 năm trước, nhân dân chúng tôi á, toàn đi bộ với nhau thôi. Xe đạp không có. Trong khi đó ở dưới xuôi này thì có khi mỗi nhà mà cái tivi điện kéo tận nhà. Nhưng quê hương của chúng tôi là tỉnh Hòa Bình, nơi gì? Nơi có thủy điện Sông Đà rất sớm, một trong những thủy điện rất sớm của đất nước Việt Nam chúng ta. Nhưng mà từ tỉnh Hòa Bình về quê chúng tôi chưa đầy 100 cây số. Nhưng mà các vị biết không? Đến năm 1990, 91 và 92, dân chúng tôi mới bắt đầu có điện. Mà có điện thì không phải là có cái điện để đầy đủ ấy đâu. Mỗi nhà chỉ có gì? Một cái bóng điện tròn tròn ở trên nhà và một cái bóng điện dưới bếp. Còn không có điện đường, không có điện ở ngoài hiên đâu nhé. Điện chỉ dành ở trong gì? Trong nhà một bóng, bếp một bóng và trong buồng ngủ, nhà nào có buồng ngủ bóng. Nhà nào gì? Giàu thì được ba bóng cái điện, cái bóng điện gì? Bóng điện 75W hoặc là 200W ngày xưa, tròn tròn á, không có bóng típ như bây giờ đâu. Đó. Đến năm 90, 91, 92, quê hương tôi mới dần dần có điện. Trong khi đó là cái thủy điện Hòa Bình là cái nơi gì? Một trong những thủy điện lớn và đầu tiên của Việt Nam chúng ta. Nhưng mà toàn đem cấp gì? Đem cấp cho gì? Cho thủ đô Hà Nội. Thậm chí đem cấp vào tận ở trong miền gì? Miền Trung và miền Nam. Nhưng mà gì? Cái dân nhân dân gì? Ở ngay gần đó chưa đến 100 cây số lại không có điện. Đấy mới là lạ đời. Chứ vì sao? Đều do cái gì? Xét về bản chất. Xét về bản chất của gì? Của nhân quả. Thì đó thì chúng ta kém phúc. Chúng tôi kém phúc cho nên á, điện được làm ra ở quê hương mình. Nhưng mà mình là gì? Người ta được dùng mấy chục năm rồi mình mới gì? Mới có điện. Cho nên chúng ta thấy cái gì tốt đẹp nhất cũng là gì? Ở thành phố có trước chứ, đúng không? Cái gì văn minh nhất, tốt đẹp nhất cũng đều từ thành phố mà gì? Mà dần dần mới đi vào nơi nơi gì? Nơi vùng sâu, vùng xa. Vì vậy mà tôi nói gì? Nói nó hơi động chạm một chút nhưng mà thực tế nó là như vậy. Vì tôi là người dân tộc thiểu số. Tôi là người dân tộc miền núi, ngày xưa tôi cũng nghèo cũng khổ. 12 tuổi cũng phải gì ạ? Đi mò cua bắt ốc, đi lên rừng kiếm củi và đi đào đáy vàng, thậm chí đi làm công nhân, làm thuê tất tất các thứ để kiếm gạo nuôi các em. 12 tuổi tôi đã phải đi làm để nuôi các em rồi các quý vị. 12 tuổi. 12 tuổi bây giờ cháu các quý vị có khi ăn cơm còn phải bón nó. Phải rủ nó gì? Phải nịnh nó mới đi tắm cho. Đúng không? Nhưng mà 12 tuổi tôi phải đi lên rừng kiếm củi, tất nhiên gánh củi của tôi á, thì người ta gánh một gánh củi người ta được khoảng 2 đến 3 cân gạo. Nhưng tôi 3 gánh củi mới được gì? Mới được 1 cân gạo. Vì sao? Vì gánh củi của tôi nó chỉ... À cái này thì bé quá. À, bằng cái gì nhỉ? Bằng cái tượng này. Gánh củi của tôi bằng cái tượng này. phải ba gánh củi của tôi mới đong được gì, đong được một bát gạo, một cân gạo, đong được một cân gạo, ba gánh củi mới đong được một cân gạo, mà một cân gạo ba gánh củi tức là tôi phải đi ba ngày đong một cân gạo nuôi bốn người, tôi và hai em nhỏ và ông cụ, tức là bố của tôi đó, bốn người thì đồng nghĩa một cân gạo ăn ba ngày, độn thêm cả sắn, độn thêm cả củ rừng mới gì mới đủ sống ba ngày như vậy. 12 tuổi tôi đã phải đi làm để kiếm củi để đổi gạo nuôi các em như vậy. Thì ông cụ ngày xưa thì ông ấy một thời gian là ông ấy nát rượu, cho nên bây giờ ai mà nát rượu tôi thấy là gì, tôi thấy thương lắm. Hoàn cảnh gia đình nhà nào mà có người chồng nát rượu hoặc đứa con nát rượu á, khổ lắm. Đó. Gia đình nhà tôi ngày xưa bị như vậy rồi, hiểu được cái tình cảnh của gia đình có người nát rượu, cho nên mong rằng ở đây các cụ ông á, hay các ông các mà còn ở đây trẻ trẻ mà gì, ai còn đang uống rượu, đang thích uống rượu thì thôi bỏ rượu đi, học Phật rồi thì bỏ rượu đi. Trong giới luật của Đức Phật, trong năm giới có một giới cấm, đó là giới cấm uống gì nhỉ? Cấm uống rượu. Vì rượu sẽ làm cho con người ta gì? Khi say rượu rồi có làm chủ được mình nữa không? Không làm chủ được mình nữa. Say rượu vào không ai làm chủ được mình nữa. Và gia đình tôi ngày xưa ở trong cái hoàn cảnh đó, cho nên gia đình mới gì mới tạm thời bị chia ly tan nát. Và tôi thì một đứa con đã khổ lại còn khổ thêm. Tức là gì? Sinh vào nơi biên địa thiếu thốn mọi thứ rồi. Năm 10 thì 11 tuổi ông bà thì chia tay nhau, gọi là gì? Gọi là sống ly thân. Bà cụ thì nuôi một anh trai bị bệnh. Ông cụ thì gọi là nuôi ba đứa con nhỏ. Nhưng thực tế ông có nuôi đâu, ông suốt ngày đi say rượu, ông có uống. Ông thì ông uống rượu, suốt ngày say rượu, ông có đi làm đâu. Mà mình thì đương nhiên mình là anh của hai đứa em gái, bé tí tí, tí hon bé bé. Thì đương nhiên mình là cái người lớn trong nhà khi còn lại đó. Ông thì say rượu rồi, mình là cái người anh lớn trong nhà thì đương nhiên phải đi gì? Đi làm để nuôi em thôi. Đó, cho nên các vị biết là vì sao hôm rồi có một ông cụ năm nay 96 tuổi. Ông cụ ấy nhìn tôi, ông cụ ấy nói là gì? Nhìn thầy hình như không phải là người ở dưới này thì phải. Tức là không phải người dưới thì, người kinh này thì phải. Xong rồi cụ lại nhìn một chút, nhưng mà cũng không phải là người dân tộc thiểu số. Thế xong tôi mới nói là theo cụ thì tôi là người gì? Chúng ta đất nước Việt Nam có gì? 50 mấy dân tộc anh em, 54 dân tộc anh em. Thì ngoài dân tộc Kinh ra thì các dân tộc khác phần lớn đều đại đa số, hình như tất cả đều gọi là dân tộc gì? Dân tộc thiểu số đúng không? Đấy, có dân tộc Kinh là phổ thông nhất, còn các dân tộc khác đều gọi dân tộc thiểu số. Ba Na, Ê Đê, dân tộc Giao, dân tộc Mường vân vân đó, dân tộc Thái, dân tộc Tày đều gọi là dân tộc gì? Thiểu số. Tôi cũng là một trong dân tộc thiểu số. Nhưng mà cụ nói gì? Nói là hình như không phải là người Kinh, nhưng mà cũng hình như không phải là người thiểu số. Thế tôi hỏi vậy tôi là người gì? Theo cụ tôi là người gì? Thế cụ bảo á, nhìn ấy, trên khuôn mặt á, cái đôi lông mày á, cái mũi á, thì có dáng dấp của người dân tộc thiểu số. Nhìn sâu thẳm trong con mắt và nắm bắt ý nghĩ và lời nói của thầy á, thì chắc chắn không phải là con người dân tộc thiểu số. Thế tôi bảo là tôi là người thiểu số chính hãng đấy cụ ạ, người chính gốc đấy. Thế cụ bảo có lai không? Tôi bảo không. Cha ông là gì? Đời đời đều là người dân tộc chính hãng, chính gốc, không có lai một chút nào cả. Lai tức là có thể là gì? Ông là người Kinh còn bà là người dân tộc, hoặc là ông là người dân tộc bà là người Kinh á, hoặc là gì mấy đời trước á, có thể như thế gọi là lai, nhưng mà không, không lai chút nào, chính gốc luôn. Đó, cho nên á, chúng tôi mới nói với các quý vị là người dân tộc vùng sâu vùng xa thì họ có cái gì? Do cái nghiệp báo, trong kinh Đức Phật nói là cái phúc báo ít cho nên sinh vào gì gặp một trong tám nạn, và một trong tám nạn đó chính là nạn sinh gì? Sinh nơi biên địa. Đấy. Mà chúng ta biết là nơi sinh và nơi biên địa thì rất khó độ cho họ Phật. Rất khó các quý vị. Vì họ cái văn hóa tín ngưỡng, cái nhận thức của họ ấy, mình không dám nói là họ ngu họ dốt, họ rất thông minh, nhưng mà họ chấp vào cái gì, bản sắc văn hóa của họ rất là gì, rất khó bỏ. Đấy. Rất khó bỏ. Cho nên chắc có thể là Phật Bồ Tát gì sắp xếp chỉ định từ trước hay sao ấy, bảo tôi gì sinh vào nơi dân tộc, cho tôi lay lắt, tôi khổ cực từ bé để tôi luyện, sau này lớn lên thì gì? Chuẩn bị lấy vợ thì các cụ cho một trận ốm, thế là trận ốm xong một cái thì là phải đi tu. À, đi tu rồi mà cái thì mình là cái người dân tộc đầu tiên xuất gia trong giáo hội Phật giáo Việt Nam ở các tỉnh khu vực phía Bắc. Các vị nhớ, người dân tộc thiểu số đầu tiên xuất gia trong giáo hội Phật giáo Việt Nam các tỉnh phía Bắc. Cho nên bây giờ bắt đầu là trên bước đường thuyết pháp giáo hóa độ sinh, người dân tộc thì thiểu số về đây, bắt đầu quy tụ về đây, nghe pháp và quy y Tam Bảo khá nhiều. Mường có này, Dao có này, Tày có này, Nùng có này, rồi á, cái mạng ở trên thì tận Sơn La, Điện Biên, rồi Hà Giang, Tuyên Quang, Lào Cai, dân tộc thiểu số bắt đầu gì? Về chùa Khai Nguyên chúng ta này để tham dự pháp hội và quy y. Họ thỉnh Kinh Địa Tạng về tụng Kinh Địa Tạng, bập bẹ tụng Kinh Địa Tạng rồi, hay lắm. Cái này chỉ có Phật Bồ Tát sắp xếp thôi. Chứ nếu mà tôi thì tôi là một người kinh chính hãng xuất gia để đem giáo pháp của Đức Phật để độ cho người thì người dân tộc thiểu số chắc là khó. Đệ tử của tôi bây giờ ở đây có thì có gần chục vị là dân tộc thiểu số xuất gia. Cạo tóc là người xuất gia trong chùa Khai Nguyên này. Và đến gần chục vị rồi. 7, 8, 9 vị rồi. Đó. Có nơi còn 2 chị em nữa cơ. 2 chị em dân tộc xuất gia ở trong chùa này. Cho nên ở đây chúng ta thấy là học Phật đó, thì chúng ta thì cứ y giáo phụng hành, nhất tâm làm theo lời Phật dạy thì sẽ có Phật Bồ Tát sắp xếp thôi. Cầu nguyện cái điều gì đó chúng ta thì cứ nhất tâm. Vì vậy mà ở đây Đức Phật dạy chúng ta là gì? Cứ nhất tâm cúng dường tranh ảnh tôn tượng của Đức Phật, của Bồ Tát và Hiền Thánh thì sẽ gì? Mọi việc sẽ có Phật Bồ Tát lo. Cho nên tôi phát tâm, tôi phát nguyện, tôi làm cái việc đó không phải là vì tôi có đủ năng lực công đức để làm. Các vị biết khi tôi phát nguyện làm, hôm qua hôm kia đệ tử của tôi một bác nó bảo tôi là gì, ngày xưa khi con nghe thầy nói là thầy phát tâm phát nguyện xây một cái tôn tượng để lớn nhất Đông Nam Á, con cứ tưởng thầy nói đùa. Vì sao? Vì đấy là một việc không phải dễ làm. Đấy là một việc không phải dễ làm. Bảo xây một pho tượng cao khoảng 12-30 mét thì còn có thể. Nhưng thầy bảo phát nguyện xây một cái tôn tượng lớn nhất khu vực Đông Nam Á. Một tôn tượng Đức Phật A Di Đà lớn nhất khu vực Đông Nam Á. Con cứ tưởng thầy nói đùa. Những cái hôm mà thầy động thổ thì con mới nghĩ là con mới biết là thầy nói thật. Hôm động thổ nó mới biết là thầy nói thật. Vì sao? Vì nó là đệ tử của tôi, nó ở ngay trong chùa, nó xuất ra đệ tử của tôi. Nó biết là gì? Cái thứ nhất, thầy không có tiền. Vì tôi có giữ tiền đâu mà tôi có tiền. Cái thứ hai, chả thấy thầy nói cái gì nhiều cả. Thầy lên ngồi giảng trên bục giảng và thầy nói cái ước mơ của thầy như thế. Chứ thầy có kế hoạch, có gì đâu. Chẳng thấy khảo sát, chẳng thấy thiết kế, chẳng thấy xin phép, vân vân mọi cái. Không thấy một cái gì. Đùng một cái thấy thì cái ngày khánh thành Tam Bảo, tháng 11 năm 2015 đúng không? Ngày khánh thành ngôi đại hùng bảo điện của chùa Khai Nguyên chúng ta cũng là ngày gì? Ngày tự nhiên thấy thầy gì? Răng một cái gì cái bạt ra đó. Làm lễ cắt băng xong một cái mời mấy bác chính quyền, mấy bác lãnh đạo chính quyền lánh bạt về đi. Cái này là cái gì? Các bác không dự được. Để các bác thì lánh mặt về đi, để mấy ông sư gì? Mấy bà Phật tử chúng tôi, mấy bà già, mấy ông sư đầu tròn áo vuông, mấy bà già ra thì làm lễ cốc cốc và cuốc đất. Các bác cắt băng cánh thành xong các bác đi về. Bởi vì các bác nếu mà có mặt ở đấy thì sau này có người người ta nói thì lại bảo các bác thì thế này thế khác. Vì sao? Nhiều cái vấn đề tế nhị trong đó. Cho nên thì tội đâu thì cứ tội mấy ông sư với tội mấy bà vãi. Có ai bắt mấy ông sư mấy bà vãi làm tượng Phật đi tù đâu mà lo, đúng không? Xây dựng tượng Phật là một việc tốt, là một việc phúc, là việc tốt. Vướng đâu chúng ta cứ xin thôi, A Di Đà Phật, nhà chùa xin các bác. Thế thôi, có ai đánh nhà chùa đâu mà phải lo. mấy bà vãi cũng thế, cứ đi xin thôi. Cho nên cuốc xong một cái cứ thế là làm thôi. Làm cho đến nay từ tháng 11 năm 2015, tháng 11 2016 và tháng 11 năm 2017, và đến nay đã là tròn gì? 2 năm. 2 năm trời. Từ giờ đến dự kiến đến Tết năm nay gì, Đại Tôn Tượng A Di Đà Phật này sẽ đổ xong cái phần gì, phần cốt ở phía trong, và bắt đầu sang năm 2018 sẽ bắt đầu là ghép gì, mới bắt đầu là đan áo, ghép phần gì, phần thịt, phần khung, phần xương, phần áo bên ngoài, phần này là phần cốt nhá các vị. Về cốt, đây là cốt tượng, cốt tượng đã cao gần 70 mét rồi, làm xong pho tượng thì chắc chắn phải 70 mét trở lên. Mà một tôn tượng ngồi như vậy chắc chắn là gì? Là tôn tượng lớn nhất Đông Nam Á rồi. Hôm rồi có một pho tượng mới chuẩn bị được khánh thành, trong dịp tháng 12 tới đây sẽ được khánh thành ở trong miền Nam ấy. Tượng đứng 70 mét. Và đấy là pho tượng gì? Cao nhất Đông Nam Á tính cho đến thời điểm này. Nhưng chỉ cần vài ngày nữa thôi, chúng ta đổ đến gì? Đến hết cái cốt đã bằng rồi thì sang năm tượng của tôn tượng của chúng ta sẽ là tôn tượng tượng ngồi, tượng người ta đứng mà 70 mét. Tượng chúng ta gì? Tôn tượng của chùa Khai Nguyên là ngồi 70 mét, thì đương nhiên nó là gì, ngài sẽ to hơn rất nhiều, rất là đồ sộ. Vì sao tôi lại muốn làm cái điều đó? Và một vị nói là gì, nếu mà thầy đem cái vài chục tỷ này mà xây trường học mà làm từ thiện á thì nhân dân được nhờ biết bao. Vị ấy, vị không nói với tôi nhưng mà vị ca cẩm như thế. Theo tôi mới nói vâng, đúng thế. Nhưng tôi gì, xây dựng tôn tượng này về mặt gì? Mặt tôn giáo, mặt tín ngưỡng, mặt tôn giáo, mặt gọi là mặt chính trị đi. Mặt chính trị và tôn giáo đi. Tôn tượng này được xây dựng lên, được xây dựng xong khoảng 3 năm nữa. Chắc chắn một năm phải có gì ạ? Có hàng trăm nghìn Phật tử đến gì? Và không phải là Phật tử. Đến để chiêm bái. Đến để chiêm bái. Hàng trăm nghìn Phật tử. Tôi nói ít nhất phải hàng trăm nghìn Phật tử một năm. Trăm nghìn gì? Thiện nam tín nữ đến một năm để chiêm bái. Và đến ngôi chùa Khai Nguyên này không chỉ có chiêm bái là ra về. Mà đến ngôi chùa Khai Nguyên này chiêm bái Phật xong rồi, nếu muốn vào đạo tràng để nghe Pháp, để tu thiện, có không? Có là các chùa khác, đại đa số các chùa khác xây chùa to cảnh lớn, phần lớn là để phục vụ tín ngưỡng, nhân dân đi lễ bái. Nhưng chùa Khai Nguyên của chúng ta ngoài tượng Phật to còn có một gì? Một đạo tràng lớn. Mà đạo tràng lớn dùng để làm gì? Dùng để tu học Phật Pháp. Cho nên á, họ đến chiêm bái tượng xong họ muốn vào đạo tràng để tu học, có nơi cho họ tu học. Và họ tu học, họ bỏ ác làm lành, lấy giữ hành thiện. Về mặt gì? Chính trị xã hội, chúng ta có góp phần đảm bảo an ninh chính trị cho xã hội được không? Cho đất nước được không? Có. Nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu đi lên dự cái gì? Cái buổi lễ động thổ của chùa Hang ở tỉnh Thái Nguyên, chùa Hang ở tỉnh Thái Nguyên. Trong bài phát biểu động viên tăng ni Phật tử của Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thái Nguyên, Nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu ngài phát biểu là gì? Mỗi một ngôi chùa được xây dựng lên trên đất nước Việt Nam này, đồng thời Đảng, nhà nước bớt phải xây đi một gì? Một cái nhà tù. Các vị không? Một vị nguyên thủ quốc gia đứng đầu Đảng, nhà nước, chính phủ của Việt Nam phát biểu trong cái buổi lễ khai mạc động thổ chùa Hang của tỉnh Thái Nguyên, nói rằng một ngôi chùa được xây lên trên đất nước Việt Nam này, đồng thời là Đảng, nhà nước, chính phủ Việt Nam bớt phải xây đi một gì? Một cái nhà tù. Một câu nói đi vào gì? Đi vào lòng người, đi vào lòng tăng ni tín đồ Phật tử Việt Nam của chúng ta. Một câu nói rất chí lý, chí tình. Một câu nói gì? Có thể được ghi vào cái gì? Cái lịch sử phát triển của Phật giáo Việt Nam chúng ta trong thời kỳ đương đại này. Một vị nguyên thủ của Đảng, của nhà nước phát biểu như vậy rất đáng trân trọng. Một cái gì? Một cái sự nhìn nhận rất đúng về cái sự đóng góp của Phật giáo Việt Nam từ 2000 năm nay. Trên 2000 năm nay đối với đất nước Việt Nam chúng ta này. Vì Phật giáo Việt Nam chúng ta thì luôn luôn có truyền thống hộ quốc an dân. Phật giáo là gì? Đồng hành cùng dân tộc. Phương châm hoằng pháp của giáo hội Phật giáo của Việt Nam chúng ta bây giờ là gì? Đạo pháp dân tộc chủ nghĩa xã hội. Đó, cho nên á, một vị nguyên là lãnh đạo cấp cao Đảng nhà nước phát biểu như thế, chúng ta thấy cái sự nhìn nhận của Đảng, của nhà nước, của chính phủ vào cái việc gì? Làm chùa, tô tượng, đúc chuông ở tại mảnh đất Việt Nam thân yêu của chúng ta này á, có lý đâu các quý vị. Chứ không phải tự nhiên một vị nguyên thủ lại phát biểu thế đâu. Họ thấy gì? Thấy được cái giá trị đích thực của Phật giáo Việt Nam đóng góp cho xã hội, cho dân tộc đất nước Việt Nam như thế nào. Đó. Và chúng ta biết là ngày xưa khi mà Chủ tịch Hồ Chí Minh của chúng ta, vị cha già dân tộc kính yêu của Việt Nam chúng ta, trên đường đi gì? Đi tìm đường cứu nước, chúng ta biết có những một thời gian chúng ta biết bác là gì ạ? Bác là sư đó. Ở tại Thái Lan bác là gì? Là một vị gì? Tỷ khiêu đó, thọ giới Hà Nội đó các quý vị. Và cũng bưng bình bát đi gì? Đi khất thực Hà Nội đó. Đấy. Bác đã có một thời gian khá dài sống ở trong gì? Đội ngũ tăng đoàn của Phật giáo Thái Lan. Là một vị tỷ khiêu của gì? Một vị sư của Phật giáo Thái Lan. Cứ bưng bát đi khất thực hàng ngày. Để tránh cái gì ạ? Để tránh cái lực lượng mật thám của gì? Của giặc Pháp. Và sau này khi về nước, chúng ta biết là thành lập lên Đảng Cộng sản Việt Nam. Chủ trương gì của Đảng lúc đó thì cũng rất gần gũi với gì? Với chùa, với các sư, với tín đồ Phật tử chúng ta. Cho nên chúng ta có một thời gian trong Pháp và trong Mỹ, ngôi chùa, nhiều ngôi chùa là cái nơi gì ạ? Nuôi giấu cán bộ cách mạng, cất giấu vũ khí và thậm chí những vị tăng gọi là gì? Những cái vị giao liên đưa tin, vì những người mà hoạt động cách mạng không thể tự ra ngoài được, mà những vị sư ra ngoài hoặc những Phật tử đi ra ngoài đưa tin từ gì? Từ trong lòng địch ra ngoài hậu phương, vân vân và vân vân. Cho nên á, sau này khi mà giải phóng đất nước năm 1975, chúng ta mới thấy sự quan tâm của Đảng, của nhà nước, của chính phủ đối với các tôn giáo nói chung, trong đó có Phật giáo của chúng ta. Thì Phật giáo chúng ta đặc biệt trong những năm gần đây là được phát triển khá tốt, được Đảng, nhà nước quan tâm tạo điều kiện rất nhiều, cho nên là chúng ta thì có cơ hội để phát triển. Chúng ta thấy mà khoảng độ tầm 20 năm trước, đạo tràng chúng ta mà ngồi hàng nghìn người như thế này á, là phải đăng ký từng người một đó các quý vị. Nhưng bây giờ các vị đến đây có ai phải đăng ký từng người một không? Có không? Không. Chỉ có sau khóa tu ai ở lại thì mới phải gì ạ? Mới phải có chứng minh thư nhân dân, mới phải đăng ký qua đêm. Vì ở lại thì bình thường như trước đây thì không sao. Nhưng mà từ đợt năm ngoái năm kia thì có một vài trường hợp nó lợi dụng vào gì? Ở vào trong chùa. Nó ngủ nghỉ ở trong chùa cuối cùng gì ạ? Một thời gian nó quen quen rồi nó gì? Đêm lại nó đi. Nó lên nó xá Phật xong rồi nó cầm vác con dao nó xá Phật, nó cậy hòm công đức. Nó ăn trộm của gì? Của Tam Bảo. Ấy nó lên ăn trộm, tôi nhìn camera ăn trộm nhá. Lễ Phật hẳn hoi. À, xong mới bắt đầu vác cái dao cậy hòm công đức. Mặc quần áo đâu? Thế mới đau chứ. Ăn trộm ở ngay trong chùa. Vì sao? Vì nó vào nó ở trong chùa, nó là như một Phật tử rồi. Thế là cho nên đấy, các cụ nói là nuôi ong tay áo, nuôi cáo trong nhà là chăng đó. À, bây giờ tôi mới bảo là gì? Tôi mới bảo các vị ở phòng thông tin và phụ trách cái này gì cũng phải rà soát thật kỹ, chứ không phải là ai cũng thể cho đẩy ở chùa được. Có những thành phần nó lợi dụng gì cái sự hảo tâm lòng tốt của tăng ni Phật tử chúng ta, nó trà trộn vào, nó gì, nó làm việc xấu ở trong chùa là rất nguy hiểm, mang tiếng tới Tam Bảo, mang tiếng tới gì, tới các sư trong chùa, tới Phật tử trong chùa, làm mất uy tín đi của, mất uy tín của đạo Phật chúng ta đối với các nhà chức trách. Không phải thở dài đâu, tôi nói thật đấy. Vì có những chuyện đó. Mới cách đây thì không lâu thôi, có những chuyện đó. Cho nên thỉnh thoảng thì thầy phải gì ạ? Thầy phải trục xuất một vài người là như thế. Nghiêm khắc trục xuất một vài trường hợp là như thế. Cho nên đây, ở đây đang nói lại để xây dựng cái tôn tượng này. Chúng ta không thể nói rằng gì, không thể nói là đem cái tiền này mà xây trường học hay là làm từ thiện nó sẽ tốt hơn. Không thể đánh đổi cái như thế được. Nếu mà nói là đem cái tiền đó đánh đổi tốt hơn, thì nhà nước chúng ta làm gì phải bỏ tiền nhiều ra để làm những cái việc, ví dụ như thành lập ra một cái rất nhiều cái ban bệ, nó không có cái việc gì thực tế cả. Nó gọi là nghiên cứu, đúng không? Là nghiên cứu, chỉ là nghiên cứu rồi á, đem gì áp dụng, rồi phải một thời gian lâu dài họ mới thấy cái kết quả của nó. Cho nên ở đây chúng ta phải có cái thời gian để xây dựng xong tôn tượng. Tín đồ Phật tử và thiện nam tín nữ thập phương họ đến thì chiêm bái. 100.000 người, tôi chỉ cần khoảng 1.000 người gì là Phật tử học Phật. 1.000 người Phật tử học Phật chân chính đó, sau này gì sẽ đem lại truyền cho con cho cháu của họ. Không biết mấy nghìn người cứ thế mà đẻ ra, một gì dạy cho hai, hai ba dạy cho gì, nhân đến gì vô cùng vô tận, lợi ích rất nhiều. Bây giờ xin thưa các quý vị, những Phật tử thân tín như chúng ta này ngồi trong đạo tràng tu tập như thế này, các vị bảo bây giờ có cái tầng lớp thế lực khác nó đến nó bảo các vị cầm súng mà gì, hoặc là gì cầm dao cầm cờ cầm cuốc mà nổi loạn chống phá đảng nhà nước, các vị có làm không? Có làm không? Chắc chắn không có ai làm. Vì chúng ta là những người Phật tử thuần thành, những người được học Phật, mà đặc biệt là học với đạo tràng chúng ta chứ, sẽ gì sẽ được cái thấm nhuần cái truyền thống gì yêu nước, yêu giống nòi và yêu đất nước, yêu dân tộc này. Cho nên chắc chắn không có một ai trong đạo tràng chúng ta này có thể đứng lên để phản bội tổ quốc, để có thể là gây chia rẽ dân tộc được. Vì chúng ta được học, chúng ta được gì, được biết rồi đó. Cái đấy là cái gì, cái mà đem lại cái giá trị không thể tính bằng tiền, không thể tính bằng gạo, không thể tính bằng mì tôm ở trong đó được, đúng không? Không thể đem cái đó để tính để đổi được. Một con người, ví dụ tôi nói với các vị, một con người say sưa rượu chè cờ bạc trai gái hút hết đủ các thứ, rất nhiều người nghe giảng, nghe chúng tôi giảng trực tiếp hoặc nghe giảng qua trực tuyến, họ thay đổi. Nhiều người đến đây nói rằng á, chỉ mong một lần đến đây được gì, để lễ chùa khai nguyên và được nhìn thấy thầy thôi, được xá thầy một cái thôi để toại nguyện. Vì hỏi làm sao, bảo trước đây gì con không có niềm tin vào Phật, nhưng từ khi được nghe thầy giảng ở trên mạng hoặc là trên nghe các Phật tử nói, được nghe thầy giảng qua băng đĩa vân vân một cái, con nghe mà con thấy rất hoan hỷ, và con thì phát nguyện là học Phật từ ngày đó, và con cũng gì phát nguyện bỏ gì, bỏ rượu chè, bỏ cờ bạc từ đó. Có một bác hôm qua ở trên Vân Gia, trước đây rồi là ông vua cờ bạc, đi vào đây có gì đưa vợ vào đây có một hai lần thôi, bắt đầu là về là gì? Vợ mang cái băng giảng của chúng tôi về để giảng ở nhà, ông ấy ngồi ăn cơm mà nghe, nghe thấy, và bắt đầu một thời gian sau gì ông nghe riết, và hôm qua gặp chúng tôi ông nói gì, thầy không biết con nhưng con biết thầy mấy năm nay rồi. Thế tôi hỏi làm sao mà bác biết thầy? Con đã đưa vợ con vào chùa hai lần đi pháp hội nhưng con chưa có đủ duyên để gặp và nói chuyện với thầy, nhưng con gì, con có duyên được nghe thầy giảng 2-3 năm nay và nói chuyện qua nói chuyện lại mới biết là gì, cái bà bác ấy, bà thím bà bác gì đó mà nói là thầy không biết á, ngày xưa cái thằng này này nó là ông vua cờ bạc ở cái xứ này, nhưng từ khi nó đưa vợ đi chùa và nói gì, nó nghe pháp của thầy, bây giờ gì nó bỏ cờ bạc, nó tu chí, nó làm ăn, giờ nó mua ô tô, nó đi gì, nó đi chở khách đi các thứ, và nó nuôi vợ nuôi con một cách ngon lành đó. Cái lợi đó mới là gì, lợi đó có thể tính bằng gạo bằng mì tôm được không? Có tính được không? Không thể tính được đó. Cho nên cái mục đích, cái việc của chúng, việc làm của chúng thì xây dựng cái đại tôn tượng này, mục đích để là gì, để giáo hóa trực quan, và làm phương tiện để giáo hóa cho mọi người học Phật, hiểu Phật và tu Phật, để cho trở thành một con người gì? Người hiền lành, chân chất và hiền lương. Bỏ ác làm lành, lấy dư hành thiện, đem lại lợi ích cho gì? Cho bản thân, gia đình và xây dựng xã hội, đất nước dân tộc Việt Nam của chúng ta ngày một văn minh giàu đẹp hơn trong tương lai. Đó là cái tâm nguyện, đó là cái việc làm không thể tính bằng gạo, bằng mì tôm được. Đó, các vị ạ. Song song với cái việc đó chúng ta vẫn làm cơ mà, phải không? Các vị thấy, chỉ một lời nói của tôi thôi, ở trên tòa giảng thôi, mấy hôm nay là quần áo mì tôm cứ rầm rập là kéo đến. Chở hết xe này, hôm qua thì chở vơi vơi rồi, hôm nay là các vị nhìn xuống dưới xem, lại thấy đầy rồi, đầy một góc giảng đường rồi. Chỉ một lời nói thôi. Có đúng không? Chỉ một lời nói thôi. Các vị thấy chở 3-4 xe ô tô quần áo mì tôm đi miền cao rồi mấy hôm trước rồi, hôm nay nhìn lại thì chỉ hôm qua hôm nay đến đây lại chỉ phải 2-3 xe nữa. Đấy. Đâu có phải là gì? Đâu có phải là phải gì? Không xây dựng tôn tượng đó để làm cái việc đó thì mới được đâu. Chúng ta có phương tiện, có uy tín. Một lời nói của chúng ta gì? Các cụ ngày xưa nhớ lại lời Bác Hồ nói là gì ạ? Khó, dễ vạn lần. Thế nào nhỉ? Không dân cúng gì? Cúng chịu. Khó vạn lần, dân liệu cúng gì? Cúng xong hay là sẽ xong. Cho nên tất cả gì? Ở nhân dân. Bác nói là dân như là gì? Là nước. Còn đảng, chính phủ như là gì? Là thuyền, đúng không? Và chúng ta cũng có thể mượn câu nói đó là gì? Sư như là thuyền, còn tín đồ Phật tử, nhân dân như là nước. Cho nên thuyền mà không có nước thì có đi được không? Không. Nước mà không có thuyền thì cũng chỉ là dòng nước gì? Dòng nước chảy vô vị thôi. Cho nên nước phải có thuyền, thuyền phải có nước. Hai cái phải gì? Phải hòa quyện với nhau. Cho nên các cụ chúng ta ngày xưa mới nói gì? Sư với vải phải như vải với gì nhỉ? Như vải với nâu. Sư với vải như vải với nâu. Tức là thầy với trò phải kết hợp với nhau hài hòa mới được. Muốn làm được cái điều đó thì chúng ta phải có uy tín. Mà có uy tín thì tiếng nói mới có gì? Có người hưởng ứng, có người tin và có người nghe và làm theo. Cái này, khi mà dây sừng xong tôi xin nói với các quý vị. Cứ như thế này, thì không phải đạo tràng chúng ta chỉ là mở ra không chỉ có một vài ngàn người. Pháp hội chúng ta trong gì trong 3 năm nữa không chỉ có 15 ngàn người đến dự đâu các quý vị. Mà chắc chắn là phải gì? Ít nhất phải 20 đến 30 ngàn người trở lên trong các pháp hội lớn. Cho nên tôi mới đi trước này, chuẩn bị để giải phóng cái khu đất để xây dựng cái giảng đường có thể chứa được 3 đến 50 ngàn người ở lại như thế. Chứ bình thường chắc tự nhiên mọi người cứ hỏi là gì? Ông xây chùa to cảnh lớn để làm gì? Thế các vị phải hiểu là tôi xây chùa to cảnh lớn để làm gì? Xây chùa to cảnh lớn để cho các Phật tử đến để ngồi, để nghe Pháp và để tu. Chứ tôi có xây chùa to cảnh lớn để tôi nằm ngủ hết ở trong đấy đâu. Đúng không? Tôi ngủ chứ không một phòng bé bé nha các quý vị thôi mà. Nhưng bây giờ giảng đường này, 5 năm trước thì thoải mái để sử dụng. Vì Pháp hội chúng ta chỉ có 2 đến 3 nghìn người thôi. Nhưng mà đến năm nay, năm ngoái và năm nay, năm ngoái khoảng 7-8 ngàn người, năm nay thì Pháp hội đầu năm, Pháp hội tháng 7 đã đến thì 14-15 ngàn người rồi. Và chắc chắn đến tháng riêng này tôi nói với các quý vị không dưới 20 ngàn người. Tượng chưa xong. Giảng đường lớn không có để chứa, ngồi la liệt ra ngoài. Thôi nhưng Phật tử họ hoan hỉ. Cho cái máy chiếu bắt cái bàn lên, mưa gió rét hay nắng, nắng đến 38-40 độ vẫn cứ hoan hỉ để nghe Pháp, để tụng kinh. Đây là gì? Đây là vì Phật. Vì Phật Pháp, vì Phật độ cho họ thì làm được cái điều đó. Nhưng mà cũng không thể để cho họ khổ mãi như thế được. Bây giờ học đạo mà khổ quá, khổ mãi họ sẽ gì? Sẽ bỏ. Cho nên cũng phải dần dần cũng phải nghĩ tới gì? Nghĩ tới một cái gì cho họ hoan hỷ. Đó là phải có cái giảng đường để cho họ tu tập. Nắng là vậy, còn mưa. Căng cái bạt có thể che được nắng nhưng mưa to không che được các quý vị. Gió một cái là gì? Đứt ngay. Ở vào đâu mấy chục ngàn người như vậy mà lúc đó xảy ra cái chuyện đang tổ chức pháp hội, đang tổ chức khóa lễ, ầm ầm mưa gió kéo đến, chạy vào đâu? Cái giảng đường này chứa kịch lắm được 3 ngàn, 3 ngàn rưỡi, có len lắm thì được 4 ngàn người, thì lúc chả giải quyết cái gì được nữa cả. Đó, cho nên phải gì phải tính trước. Nếu mà họ nói là gì, làm sao mà cứ gì mở mang chùa to cảnh lớn ra để làm gì? Để chính phục vụ bà con nhân dân chúng ta, phục vụ tín đồ Phật tử chúng ta hướng thiện, đem lại gì lợi ích cho đạo và cho đời về lâu về dài sau này. Cái đó là cái giá trị gì không thể lường tính bằng mì tôm và gạo ở đó được, đúng không nào? Thôi không lường tính thì thôi, chả còn gì để nói nữa. Không còn gì thì nói nữa thì thôi, đứng lên làm lễ hội hướng và tụng kinh, tụng quyền hạ thì mới về.
Nguyện đem công đức này,
nguyện đem công đức này,
trang nghiêm Phật tịnh độ,
trang nghiêm Phật tịnh độ,
trên đền bốn trọng ân,
trên đền bốn trọng ân,
dưới cứu ba đường khổ,
dưới cứu ba đường khổ,
nếu có ai thấy nghe,
nếu có ai thấy nghe,
đều phát tâm Bồ đề,
đều phát tâm Bồ đề,
hết một báo thân này,
hết một báo thân này,
đồng sinh về cực lạc,
đồng sinh về cực lạc.
Nam mô A Di Đà Phật,
Nam mô A Di Đà,
Nam mô Bản Tôn Địa Tạng Vương Bồ Tát Ma Tát,
Nam mô Bản Tôn Địa Tạng Vương Bồ Tát Ma Tát.
A Di Đà Phật,
A Di Đà Phật.
Nguyện tất cả chúng sinh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sinh về nước cực lạc.